Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2023, tổng cộng là hơn 56 bạn đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, xin kính chào cái bạn đạo. Trước khi vô câu hỏi á, em có một hai cái clip em cho bạn đạo nghe ha. Cái này nó vui lắm, nhưng mà bạn đạo phải để ý chút xíu coi ông thầy nói cái gì.
Có hỏi không?
Em nghĩ cái này không có hỏi, tại chỉ nghe thôi. Cái này cũng vui lắm, nhưng mà để ý chút xíu. Dạ, bây giờ mình nghe ha.
Như chị Sáu bây giờ, như mấy chị Sara rồi giờ chiều mới chuyển ăn nữa.
Có đó, người ta tu nhẹ người ta không ăn chứ. Còn con tu bao nhiêu con bắt chước cho con lạnh tay lạnh chân.
Con thì không, con bắt chước rồi, vì con vẫn ăn, vì con ốm quá con phải ăn cho mà.
Đó. Người ta không ăn mà tay người ta ấm người ta mới không ăn, còn không ăn mà tay lạnh là phải ăn. Phải nhớ câu này. À, tay chân ấm, không ăn mà tay chân ấm cứ vậy. À, còn người ta không ăn mà tay chân đã bằng ấm.
Không phải như vậy.
Là người ta đã ăn cái gì mắt phàm đâu có thấy. Tới giờ đó là cái phần điển xuống rồi, người ta hít, người ta làm pháp luân mà đâu có ai thấy. Người ta cũng ăn, ăn no nê, ăn sung sướng, ăn đầy đủ, mặt mày hết hồng hào. Đâu phải khùng. Ở Hồng Kông có bà tu bà ngồi ở cái bà đó, bà tu bà ngồi bà chắp tay bà đi luôn. Cái ông hay cái bà, cái hình như giống cái ông ngồi chắp tay. Rồi bây giờ nó mạ vàng hết rồi, để thờ, nhưng mà người ta quyết chí rồi. Người ta thấy cái cảnh động loạn quá chán trường, người ta không có nghĩ. Ngồi nó nhắm mắt, nó đi đâu nó đi. Bởi vì được đi lên thì chắc chắn là chỗ nào cũng ngon rồi. Cũng như Việt Nam mà được xuất ngoại thì chỗ nào cũng sướng rồi. Mình được đưa lên cái chỗ nào cũng ngon hết. Thế mình sợ gì? Mình đã thề với trời Phật, thề với Thượng Đế, con phải về với nguồn cội, con phải về với cha. Mà mới thử một chút, mình chạm trán chút, mình sợ làm sao mình tiến. Thì thấy chỗ này không? Cho nên cái lời thề mình phải, cái quan trọng là cái lời thề. Quan trọng là lời thề. Mình muốn như vậy là mình phải làm. Là bên trên ta sắp xếp cho mình hết rồi. Cho nên là cái địa ngục du ký cũng có nói, luân hồi du ký cũng có nói, tôi muốn an nhàn ở kiếp này thì cho mình làm con heo, nấu cho mình ăn tắm luôn, thì mình phải hy sinh chứ, phải không? An nhàn nhất đó. Thì bây giờ mình nguyện mình trở về với nguồn cội là mình phải dũng mãnh hơn, phải sáng suốt hơn nhân sanh, mình phải bảnh bao hơn người thế gian. Mình thấy cái đó là của quý, tôi không tham, tôi phải bỏ, tôi phải dứt khoát. Ở thế gian là nghĩa là thế gian kêu tình dục là thiên đàng, nhưng mà tôi không theo nó nữa. Tôi làm chủ tình thế, tôi mới là Thượng Đế, tôi mới về với nguồn cội. Một chút à, nhưng mà xin về nguồn cội là ông trời ông thử. Ông đưa những món mà mình thích nhất, ông đưa vô họng, coi thử nuốt, nuốt là vậy. Tôi nói ông đó là đại ba xạo, nếu mà xin ông cho là ráng chịu, chứ không phải làm gì hết. Phải cố gắng. Nhưng mà đã lỡ nói rồi là phải đi luôn. Mà đi luôn là kết quả tốt, chắc chắn.
Có một cái mà thầy nhắc, cái điểm Bảo nhớ không? Một điểm gì quan trọng thầy có nói?
Giờ bạn đã trả lời hay không?
Rồi, và bạn đạo nghe không? Và bạn đạo nhớ không? Một
Rồi.
cái điểm gì quan trọng lắm?
Một điểm thôi ha.
Một điểm thôi, mấy cái điểm khác mình nói thêm thôi. Bây giờ mình hỏi có một cái điểm gì đó đặc biệt. Bạn đạo có nhớ
Đặc biệt hồi đó gì chưa có nói ha.
Nhớ
Phải
cái
ấm
là mình,
chị.
nhớ cái là
Phải
mình
ấm
nói mình với cái lời thề đó, mình thề nguyện mình là tu để mình giải thoát đó, để mình đi á, là mình phải giữ trọn cái lời thề đó.
Cái đó là cũng như là ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, là lời hứa, là nói ra không có cái gì ghi, nhưng mà cái tâm mình phải giữ
Tâm
đó.
mà cho trách nhiệm.
Đã nói rồi ha, còn cái mời đó
Cái
giờ chưa
khác.
nói.
Tú nãy nói gì á?
Em nói ăn mà mình không ăn, mà cái mình vẫn ấm á, phải không chị? Chỉ tay lạnh á.
Cũng đã nói rồi, đó giờ mình cũng có nhắc mấy lần rồi ha.
Cái đó cũng được. Có nói ăn cái khi mà mình không ăn là cái người ấm mình mới không ăn, còn
Thực
những người
ra
mà
có
chính
ăn ăn thẳng ở
chính
bên
thực
đây.
Giờ thầy nói nhấn một điểm là mình ăn bằng pháp luân thường chuyển, người ta đã nhẹ rồi, tới giờ ăn cái luồng điển ở trên, luồng điển pháp luân thường chuyển tới giờ thì họ hưởng cái đó, cái là họ đã đủ ấm ấm rồi, ấm no say chứ không nào đây.
À, thì cái đó mình cũng có nói rồi là mình ăn thẳng direct á, trực tiếp ở bên trên á.
Rồi có gì khác không?
Có gì mà đó giờ chưa có nói á.
Sinh là chó á.
Có gì nữa không?
Mình có một câu thầy nói là mình đừng có sinh tùm lum đó, sinh là cho đó, nhưng mà cho cái gì đó thì coi chừng á.
Gần gần rồi đó, có ai nhớ gì chi xíu hả không?
Gần gần thôi chứ chưa tới đâu
Thì
nha, chưa
mình
tới,
xin
sắp
ví dụ
tới rồi
bên
đó.
trên, thì mình đã sao được bên trên sắp xếp á, khi cái lời hứa nguyện của mình á, cái mình muốn đi tới nó thì bên trên đã có sắp xếp cho mình hết.
Có ai nhớ gì chính xác hơn không?
Là
Trời, thầy nói kỹ lắm luôn
hello
á.
hello
Dạ, sao chị
hello
không?
thầy nói xin muốn được nhàn hạ thì chờ,
cho
cũng
làm
cho
heo,
làm con heo.
cái đó cũng có nói
Có
rồi
nói
phải không?
có một
Cái
cái
này
đặc
đó giờ
điểm, một
cũng
cái
nghe
mặt điểm
rồi.
đặc biệt lắm.
Đó,
Nói
nói
cha trời là đại bà xạo đó, xin một cái là cho
cái
là
đó
coi
cũng
chừng
có
đó.
nói, trong
Rồi
cái này cũng
sao
có nói
đại
cha
ba
trời
xạo,
đại
rồi
bà
sao
xạo. Rồi sao nữa,
cái gì quan trọng
có nữa, còn chút xíu nữa, chút
xin
đó chút
đại bà
xíu nữa.
xạo, tại vì mình sinh rồi thì cha cho mình cuộc sống nhàn hạ, thì nãy vừa đó cũng làm là con heo đó, thì mình xin cái gì cha trời cho cái đó cho mình
Cái đó
thì mình
dễ
phải
ha.
chịu.
Còn cái gì khác không?
Cái
Cái
đó
này
là
đặc biệt lắm á.
khía cạnh dễ của ông á.
Xin cái gì mà tình dục á chị? Nãy có cái
Khoát tình dục và thế gian, không phải là thiên đàng.
Bây giờ có khía cạnh mà khó
Có
khăn
một chút xíu nữa đó, cái mà mình hay lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại á, mà bây giờ thầy nhấn mạnh cái chỗ đó đó, nếu mà ai nói cái đó ra là phải để ý liền.
cái đó là
Thôi mình cho cái gì thích nhất á mà mình dính vô là mình mệt á.
dính vô là mệt không, cũng được cũng được. Còn một điểm nữa cô, còn chút xíu nữa, đi tới chút xíu nữa, đi trước đó nữa chút xíu.
Thì mà mình thích nhất là ông trời ông cho để thử thách mình đó.
Gần đó rồi đó, gần tới rồi đó, gần tới rồi đó, đi thêm chút xíu nữa đi, còn ai nhớ cái gì không? Gần
Thì
tới rồi đó.
ngay điểm đó mình nói như chính xác thôi.
À, đúng rồi đó, nhưng mà thêm chút xíu nữa. Hay rồi đó, giỏi rồi nha, Quang giỏi à.
Nếu
Tiến bộ. Giờ
mà
nghe nhiều.
ông để vô miệng mà mình nuốt là chết mình đó.
Gần tới rồi đó, đúng rồi đó, nhưng mà bây giờ cái chi tiết thầy nói cái chi tiết gì à, có cái chi tiết gì đúng hết rồi đó, nhưng mà có một cái chi tiết thầy nhấn mạnh lắm mà không ra đi à. Có cái gì khác nữa không, còn ai phát hiện cái gì khác không?
Đúng chỗ mà đại nhớ không hết thôi,
Nhớ không hết thôi chứ, cái đúng rồi đó, đúng chỗ rồi đó, vòng vòng chỗ đó đó.
đúng ngay chỗ đó đó, nhưng mà tại vì nhớ nhớ không có kỹ hết những cái từ của ông nói thôi, chứ đúng ngay chỗ đó rồi.
Thấy dễ sợ
Muốn
không?
đi,
Có băng này.
muốn đi phải dứt khoát.
Không phải chỗ đó, nhìn đi hơi xa
Tiến rồi, tái tiến tiến ra hơn chút rồi. Vô hồi nãy
rồi.
chỗ sấy chỗ quan á, đúng rồi đó. Sấy chỗ quan là đúng rồi đó. Rồi, bảo nói đi.
Nói đi.
Bảo nói đi, bảo nhớ gì?
Những cái gì mà mình thích nhất là ông trời ông thử mình,
Rồi, nghe cực kỹ nè.
nhưng mà mình hứa
Him
mình muốn về nguồn cội á,
đó,
thì
cái
những cái
câu
gì
đó
mà
quan trọng lắm.
mình muốn về nguồn cội là những cái gì mà mình thích nhất á, thì ông trời ông sẽ thử mình.
Khi mà mình nói cái chữ mà trở về nguồn cội là mình mốt cẩn thận. Nó có muốn trở về nguồn cội là ông đưa liền. Ông đưa liền cái gì mà nó thèm nhất là đưa vô. Đưa vô họng luôn, coi
Cái
nuốt
gì
nổi không?
cái gì mà thèm nhất là không thử
Thử hết cho coi nuốt là
ha,
nuốt không?
mà cái
Nuốt là bị.
vấn đề thi di thế gian này cái gì cũng thèm hết rồi sao.
Đó, cái đó là cái khổ đó. Bởi cho nên đâm ra khi mình nói con muốn hứa trở về nguồn cội là mày mốt cẩn thận nha. Hãy đưa vô là không nuốt nha, nuốt là dính. Hãy nói nuốt vô là bị. Nhớ
Không cả
ha.
bây giờ hứa lỡ là không phải đưa tới vậy sao, bây giờ nuốt không nuốt không cũng thử à.
Cho nên một cái câu hứa của mình, một cái lời nguyện của mình đối với bề trên đó là rất cẩn thận. Cho nên khi mình hứa là mình phải trừ hết cái gì khó khăn nhất, mình cũng không dám nếm, tại nếm vô là dính, tại nó cho mình cái thèm nhất, ăn cũng ngon nhất, mà cái dục đẹp nhất cũng cho luôn. Còn
Muốn
qua
cái
nổi
gì,
không?
muốn cái
Không,
gì cũng có hết.
thử mà thử cái mà dữ nhất mà mình thích nhất. À, ví dụ như mình thích đi chơi cho mày đi chơi rồi có những thử thách khác coi chừng.
Thì ông trời ông làm cái gì cũng hấp dẫn hết mà, cái gì cũng quyến rũ hết, là mà ông thử thì ông biết rõ cái ý muốn của mình, ông biết rõ cái thèm của mình, ông thử mình là chỉ có nước chết thôi.
À, cho nên đâm ra đó khi mình nói chữ con hứa con nguyện trở về nguồn cội à là thử liền nha, đưa vô món thích nhất đưa vô họng luôn coi thử mình nuốt không, nuốt là bị
Nhưng mà cái thời mà thầy nhắc nguồn cội hoài, ai cũng muốn về nguồn cội hết chứ, đâu có ai muốn ở đây,
nhà cho nên
phải không?
ông thầy sau đó ông mới nói nha, cái đây coi năm nay năm mấy à, năm này là năm mấy à, năm 1986.
Này cũng mới thôi,
Dạ.
nhưng mà cái vấn đề hồi đó đâu có ai có cái khái niệm này, nhìn thấy ông thầy ông dạy mình chứ mình đâu có khái niệm này, phải không?
Ừ.
Mà ông dạy mình thì tự nhiên ông nhắc cái đó ai cũng muốn về, nhưng mà ai cũng tưởng là kiếp này là xong, kiếp sau kiếp này là về nguồn cội liền chứ không có đi lang bang nữa.
Đó, cho nên là nãy ông thầy ông nói đó. Thầy ông nói là ông trời ông đại ba xạo mà cho mình hứa trở về nguồn cội là giúp, thầy giúp nha, thầy nói ông trời ông giúp cho mình trở về nguồn cội. Nhưng mà khi mình hứa rồi là phải làm, mà làm là phải làm cho đến đích. Cho nên không thì ông thử hoài. Trên một cái cuộc hành hương của mình ông thử dữ lắm ạ. À. Món ăn vật lạ, gái đẹp, hành trình đẹp đẽ đâu. Không, cho mình có mà ham đi chơi không, tiền thiệt nhiều coi đi dám đi chơi không, có ham đi chơi không, mà
Ham
nó
với
thử
ai không ham,
thử hết.
tại vì xuống đây có tiền là để hưởng thụ, nhưng mà trong 10 điều tam đạo ông nó không được hưởng thụ thì thấy mệt rồi, phải không? Thế gian này ai có tiền nhiều cũng phải hưởng thụ chứ, mà ông nói là không được hưởng thụ mình tính sao đấy. Hồi đó nghe câu này ông hiểu nha, từ từ mới hiểu, chứ lúc trước mà đọc cái có tế câu này bị khựng, không được hưởng thụ.
Rồi, nghe tiếp ha.
Ừ.
Cái này cũng vui nè. Mà không biết có đố không, nghe trước thì em cũng không có nhớ, em cắt lâu quá rồi.
Con nhà con cũng nhớ lúc
Ồ,
mà
em quên lật cái
nói
này.
rằng thầy các thầy bà nó hỏi cho ai chứ máu chuyển cho tánh về tất
Ừ.
sát, cho
Tấn
nay
về tất sát rồi.
ra mà cái hôm đó thì chắc là
Ừ.
cái chắc sẽ làm
Ừ.
một Tết,
Ừ.
thành ra giữ về tất sát là con biết chỗ đó là cái gì, chỗ đó là tiền ca la rồi
Ừ. Người ta là thánh địa đó. Ừ.
đó, chỗ đó
Cà
nó là cái
ti đó.
tên thành ra thì ca la rồi, mà cái đó là cái thầy Ấn Độ cho Thích Ca trước,
Ừ.
bây giờ là sao cho Thích Sách
Cái đó là đâu có biết mấy ông sắp đặt cái luồng điển người ta chiếu về chỗ đó, thay vì đằng kia nó cái đất nó không có còn sinh khí nữa, ta mới lấy cái sinh khí này người ta chuyển. Rồi khi mà người ta muốn dọn tới cái cơ sở mà để đem các con về tới đó thì phải có đầy đủ hết, ông trời sắp đặt. Nếu người ta chọn chỗ đó là chắc là chỗ đó tương lai sẽ tốt hơn. Cái đó không phải cái việc của tôi
Dạ
cũng có biết được, tôi chỉ thức tâm người ta để người ta biết trời đất và người ta biết họ, tôi chỉ có cái trách nhiệm đó thôi. Ngoài cái đó là cái sự sắp đặt của những người đó, một mình làm đâu có
Tinh thần
hết. Ông
chiến
trời
thắng
muốn
là
cho tôi
có.
nghỉ việc thì để ông trời phải hút hết, đem mọi người về giáo huấn chỉ tu và sẽ huấn luyện một số người khác nữa ra để dạy tôi mới được nghỉ, còn không mà tôi cứ làm hoài làm tới hơi thở cuối cùng.
Tôi chuyện này
Đây cái đại nguyện của tôi tử vì đạo, chứ tôi không có mượn đạo tạo đời. Cho nên tôi hy sinh nói mấy chục năm nay để cho mọi người thức tâm về với chính họ, có bao nhiêu chuyện đó thôi. Còn ngoài việc mà về trên phong chức này chức nọ, cái chuyện đó nó không cần thiết đối với tôi. Tôi chỉ biết tu thôi. Một lần ông trời phong chức là tôi khổ nhiều lắm. Phong một chức nó là cho tôi là Phật tại thế, Phật sống tại thế là ở Việt Nam, ngày với đêm đâu có rảnh. Tới giữa là ma quỷ cũng tới cái gì nữa. Đây rồi nó phong cho tôi làm Di Lạc đây nữa, cũng phải làm việc. Nhưng mà nó được nhẹ hơn. Cho nên cách nghĩa rõ là hữu xả tự nhiên hơn. Lo tu đi rồi ông trời sẽ chứng, còn không tu ông trời không có chứng, bởi vì có ôm chân ông trời cũng vậy đó thôi.
Có mấy chi tiết vui á, Bảo có nhớ không?
Đi nói đi, cái gì thấy vui nói đi.
Anh Bảo nghe được cái gì? Bảo nghe được cái gì?
Thì thầy nói là mỗi lần ông cười không chết là mệt á. Phật sống ở dưới ở Việt Nam mà ma quỷ nó cũng tới thử, mai mốt mà không cho làm Di Lạc thì nhẹ hơn chút xíu. Phải phong chứ, mà ông phong gì phong, ông thầy chỉ nói tôi biết tự tu vừa thôi chứ tôi không có cần chức gì hết á.
Là tù hả?
À, là tu thôi, với mấy người kia ham chức là chuyện của họ rồi, cũng cũng vậy thôi. À, cái thời đó là tại vì nó cũng xưng danh nhiều quá nên nó nhiều chuyện thôi.
Cho nên cái này thầy có nói nè, cái lúc mà anh ta nói là thầy nói là sau này phong cho tôi Di Lạc, thầy có nói cái câu này, cho nên đâm ra cái câu hỏi của bạn đạo đặt hỏi thầy phải là lật Phật Di Lạc tại thế không, thầy nói không, thầy không có nói. Nhưng mà cái này thầy có nói rõ ràng. Có những cái thầy nói là thầy quên.
Thầy nói nếu mà thầy chắc thầy nói nếu thôi chứ thầy không có phải muốn mà được phong, mà thầy chắc cũng không có được, không có nhận cái đó, mà chắc tại vì thầy không có nhận cho nên thầy nói thầy không có nói. Thầy nói chứ ông sau này thầy nói ví dụ sau này mà phong làm Di Lạc á thì lúc đó thì nhẹ hơn, nhưng mà không biết nhiều khi ông không có nghĩ đó là sự thật, thành ra ông nói, không có nói.
Những cái á, cái thời điểm đó đó thầy hay nói đó, nếu mà ông trời muốn cho tôi nghỉ việc là ông trời phải hút hết á, có nghĩa là tất cả mọi người đều phải nhẹ, và khi đó đó mọi người lo tu thì lúc đó thầy không cần thầy nữa, thầy đi lên thì sẽ huấn luyện những người khác đi ra, thì cái thời điểm tại cái thời điểm đó rất là nhiều người ra.
Vì thầy nói câu đó từ ai cũng thể sẵn sàng đi ra hết, ra nó thành ra ra đông lắm à.
Ra quá trời, hồi nãy về tì tha la vệ đó.
Người ta là vệ gì đó hả, lúc đó nhiều người muốn ra lắm, tại thầy nói câu này cũng như mở đường đó.
Mà ra lắm, ra tới mấy người lên thầy lập lại 4 5 người lấy cái tên đó. Cô em có biết mà em không có nói tên. Có 4 người thầy có nói tên. Cho nên ra họ ra họ lập tên tùm lum hết trơn. Cái thời điểm đó cũng tội nghiệp cũng thầy.
Tại ông nói nhiều cái nó cao quá đi, thành ra nhiều người ta nghe em ta chớp liền á, không hiểu, tưởng mà xong rồi đó, dễ dàng quá.
Người ta nói về nguồn cội dễ quá đó. Cái ai cũng thấy vậy họ ra làm luôn.
Làm việc với ông Thượng Đế dễ quá.
Ông gì bên Úc quên mất tên thì hỏi chứ thầy như vậy thầy hé lộ coi khi nào ra, nó đang ra đó nên nó ra cả đống luôn. Nó mới vô tù sừng Lý Thái Bạch Địa Tạng Vương tù phong hết, nhị thân kim thân gì phong hết ra hết. Cho nên cái thời mà cố đức thầy đó thì ổng cũng khiêm tốn lắm, ông Phật mà ổng xuống đâu phải lúc nào cũng cho một nhóm người xuống dữ dội vậy, chỉ có một người là đủ ảnh hưởng chúng sanh rồi, đâu có ra lung tung, tại vì có những người căn cơ họ nhẹ thôi chứ không có gì, họ mới vô họ nghĩ họ nghe thầy nói vậy đó, họ tưởng là họ đạt rồi cho nên họ ra họ họ xưng rất là nhiều, xưng danh rất là nhiều. Cái thời điểm đó thầy nói, thầy có nói đó, thầy làm tới cái hơi thở cuối cùng với cái đại nguyện là tử vì đạo đó nha, và không mượn đạo tạo đời nha, thì nhấn mạnh cái đó nhiều lắm đó.
Là ông hy sinh, ông giảng biết nhiêu cuộn băng.
Và ông nói là ông chỉ làm việc là ông lo tu thôi, thì có nghĩa là hữu xả tự nhiên hơn, cái gì cũng vậy tự nhiên họ tới họ tìm chứ mình đâu có cần đi tìm ai ha. Ban đầu lúc mà ông thầy ông tu mới tu xong ông bắt đầu ông ra ông cũng gõ cửa nhà nhà đó chứ nghe không, không phải là không gõ đâu, ông cũng gõ, ông bị người ta giũa te tua đó chứ. Nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn thôi là tự nhiên chùa Xá Lợi rồi người ta tới, người ta nghe, người ta thâu tùm lum rồi bắt đầu từ từ người ta tới thì nó mới nổi lên nhiều như vậy đó. Có nghĩa là cái sự đẩy của cái luồng điển của ông trời đến với Đức Thầy rất là nhanh, nhanh lắm luôn á.
Lúc ban đầu làm ăn cũng hơi khó khăn chút ha.
Lúc đầu thì nó khó thì phải đi gieo đạo
Đi gõ cửa
nói
người ta không nghe.
người ta nói làm ăn thì nói nghe, còn đi thâu tu gì.
Lúc đó là cái thời mà làm ăn khó khăn á.
Bây giờ mình nghe cái này thấy ha, mình không cần bàn ha, nghe chơi cho vui nha, hai cái clip này nó có liên tục thì em cho nghe cho vui thôi.
Anh chị chồng của con thì lúc mà con trai trước từ con mới kêu ảnh ăn chay thì hai đứa đều ăn chay hết, rồi cái là bên gia đình chồng con không bằng lòng, nó là cũng giống như con kêu ảnh là ăn chay là cho nó uống nhôm nhát vậy.
Thôi cái đó không hiểu. Ăn chay là cái quyền của chồng con, cái quyền của chồng con, chứ đâu phải cái quyền của mẹ hay là của anh em gì đâu, không có. Cái quyền của chồng, bên trong gia đình mời về con mà có một người tu, phải không? À là ba người con có một người tu, cái đương nhiên nó không phải dễ gì có đâu. Còn cái đó là sự thức tâm của con ăn sao nó điều hòa cơ thể, con cảm thấy khỏe mạnh là được thôi. Đâu phải bắt buộc, không có đạo nào bắt buộc con ăn chay. Cho nên cái đạo vô vi không có bắt buộc người ta ăn chay.
Con đọc con được ăn chay, đọc nhờ trong thánh kinh mà con ăn.
Đó.
Vì con thấy là thượng đế cấm ăn thịt, nhưng mà Đức Chúa Trời đã là con ăn thịt, con sống, con máu thì con thấy là như vậy, là từ ngày đọc tiên thập địa tới giờ là mình ngày sống không cho mình ăn.
Đó.
Nhờ cái đó mà con ăn chay chứ không phải là vì pháp lý mà thầy bắt ăn chay.
Không có bắt.
Nó con đọc nhờ trong thánh kinh.
Đó. Còn cái pháp lý là không có buộc người ta. Anh ăn đi, anh làm ăn đi, làm thét thét nó đòi, nó đòi. Mà anh chịu tu là nó phải đòi. Còn anh không chịu tu, nó chỉ đi xuống, có đi lên. Đi xuống thôi. Đi xuống học bài đi xuống. Đi xuống hầm.
Thì đúng một cái là một ngày đó con thấy cái mùi thịt, cái con nó không được, không được, không ăn thịt được nữa. Cái mùi thịt là con không thể nào ngửi được. Rồi là con ngã từ đó tới ngày hôm nay.
Đó
bây
nữa.
Giờ là cá thịt gì là con chịu không nổi.
Đó là quý rồi. Không phải dễ gì mà ăn được, cho nên nhiều người ăn mặn nó bây giờ nó ăn chay hư này kia kia nọ, hỏi cho anh thử ăn chay như tôi được không?
Không,
không phải dễ đâu. Nó mới dễ ăn chay đâu. Ăn chay không phải dễ đâu.
Con vợ thì
nó có đại duyên nó mới ăn chay thường được. Đại duyên mới ăn chay thường được.
Nhân dịp có thầy và đông đủ các anh em chị em, thì thầy đã nói đó, thì có gì cần muốn hỏi thăm, muốn hỏi thì xin anh chị cứ tự nhiên, trong cái tình thầy trò cũng như là tình cha con thân thiết.
Có gì thắc mắc cứ hỏi, để đi rồi nói ở gì tôi quên hỏi. Con đường tôi đã đi và đang đi là đường các bạn sẽ đi, chứ không có khỏi đâu. Tôi là trong thực hành chứ tôi không có dùng cái lý thuyết gì hết, trong cái thực hành. Đi khó học mà nó cái hồn trước ra rồi nó có chạy tới gì không? Tôi nói cái hồn mà nó từ trên trời nó đã kẹt rồi, nó vô đó nó kẹt rồi, bây giờ nó làm ổn định nó đi ra rồi nó vô lại chứ đâu có ai bắt nó đâu. cái chiếc hồn đâu có phải cái quan trọng là nó từ trên trời nó đã xuống rồi, bây giờ nó ổn định nó đi ra lại chứ có gì đâu.
Kính thưa thầy, con kính nhờ thầy giảng về việc ăn chay kết lợi như thế nào đối với việc tu thiền.
Ăn chay là phải ăn đầy đủ. Ăn chay nó là đồ nhẹ, nhưng mà đậu hũ nó là cũng là thịt, giá trị nó y như thịt vậy. Một thứ 100% như là thịt. Được không? Mà ăn chay nó làm cho con người nó nhẹ vậy thôi. Nhưng mà không hành đúng á, ăn chay vẫn ác, vẫn chỉ lột. Mà hành đúng nó mở ra đó, thì cái trí nó mở. Chứ không phải ăn chay là thành Phật đó. Có ai ăn chay kỹ bằng mai con trâu. Con dê nó cũng ăn chay không chứ có gì đâu. Đó. Nhưng mà cái trí nó không có mở, nó không có đắc đạo. À, con người đặc biệt có cái trí. Có cái trí. Còn ta ăn mặn mà người ta biết tận độ. Ta biết sự hy sinh của con thú. Rồi ta ăn con thú rồi, ta mắc cỡ, ta còn hy sinh hơn con thú nữa. Thì tự nhiên con thú được tiếng mà họ cũng tiếng nữa. Tại cái hạnh hy sinh của con thú đó. Nó ăn năn hối cải rồi, nó nói, ôi tôi hy sinh nhân loại, vì tôi hại nhân loại quá, tôi phải hy sinh nhân loại. Nó cái hạnh, nó hạnh Bồ Tát rồi. Cho nên mới đánh độ người ta thợ ông bò. Thấy cái hạnh nó ta thờ. Thờ cái hạnh chứ không phải thờ nó.
Ấn Độ thờ bò á. Giờ mình biết rồi ha. Tại sao thờ bò. Rồi. Ở đây mình không có dám nói nhiều. Mình chỉ thấy là nó có mấy vấn đề. Ở chỗ là ăn chay mà hành không đúng là vẫn ác ha. Vẫn chửi lộn nha. Tí con nai với con trâu á, với con dê đó, nó cũng ăn chay mà nó không tí, nó không có mỡ.
Cho nên ông thành Phật.
Nó không có đắc đạo được. Mà con người thì có trí. Nhưng mà cái này nó có nhiều điểm hay lắm, nhưng mà mình không có bàn, là tại vì đó là một cái mà do cái ý thức của mỗi người thôi. Cũng như nãy thầy nói, con đường tôi đã đi và đang đi là các bạn sẽ đi, chứ không có khỏi. Có nghĩa là ổng làm cái gì là mình làm y như vậy á, thì mình sẽ đi theo con đường của ổng. Dĩ nhiên ông thầy thì ổng đi một kiếp, bởi vì cái xác mượn mà, thì nó vẫn khác hơn con người của mình. Cái xác này cũng phải được thanh lọc nhiều kiếp lắm nó mới được như ông thầy. Rồi, bây giờ mình sẽ vô câu hỏi đầu tiên. Bạn Đạo hỏi đó, cái clip này mình có đã nghe rất nhiều lần đó. Anh Bảo còn nhớ không? Nói muốn muốn nông nó ra hay dẹp nó vô đó, anh Bảo còn nhớ không? Là nói cái gì? Anh Bảo còn nhớ không?
Cái cục u ngay chỗ sơn đình của thầy
Ừ, là cái gì quên rồi?
á,
Là cái gì? Là cái gì?
cái cục u ngay chỗ sơn đình là cái
Cái gì?
trí trí
Ừ, là gì?
tuệ,
Là cái gì?
là cái gì, là cái trí tuệ cái nó mở ngay đây
Mà là cái gì? Chính là cái gì?
nè.
Là cái gì? Chính cái trí của mình là cái gì?
Tuệ giác.
Ừ, là cái gì?
Ừ.
Khi mà cái sơn đình ổng ngồi, trên sơn đình là ai ngồi?
Là phần hồn ngồi thiền
Đúng rồi, cái chính là phần hồn. Cho nên muốn nông nó ra, dẹp nó vô là cái phần hồn. Bây giờ mình chỉ nghe một clip thôi ha. Cái đó anh Bảo đã từng nói nhiều lần rồi. Bây giờ mình chỉ nghe cái phần nhỏ của cái này thôi ha.
á, ngâm cái tâm, ngâm cái hồn của trong thân giới hay bị bệnh giới. Thật ra cái có này nó không có biết cái gì, nhưng mà cái không là khó lắm. Mở mắt phạm mà sao kia cũng không được. Cho nên khi mà cũng phát được cái không rồi, nên giữ cái đó mới có cơ hội trở về với quê quê sư chúng ta. Còn bắt được cái đó mà không có biết trở về với quê sư chúng cũ là cũng lắm rồi. Cái không nó mới nhẹ nhàng, nó mới đi tới đó. Trong nháy mắt đi tới chứ không phải là cũng mang giấy tờ này chứ khi nào khó khăn không có không thì quy không đi.
Anh Bảo có cần coi lại cái clip cũ không Bảo? Đây là
Không,
khỏi.
không cần đâu.
Rồi, Bảo nói luôn đi ha. Họ cho coi được có mấy phút, có mấy giây à? Em để có mấy giây à?
Đi.
Này em quên cái cho nó sáng lên.
Nếu mình không tu cái tâm cho nó vững mà không nắm được cái luồng điển chủ trì ngũ hành của thể xác mình kẹt hết. Ví dụ tới giờ phút đó là bơ vơ rồi. Cho nên cái pháp này nó tu khác, mà chủ trì cái luồng điển tập trung ở đây rồi hồ quang phản chiếu mình làm chủ cái ngũ hành của thể xác. Cho nên mình có quyền điều khiển, mình muốn nông nó ra, nó dẹp nó vô dẹp, mình có quyền điều khiển. Thì Thượng Đế không có bận tâm. Một lúc đó Thượng Đế kêu mình là con của Ngài, con của Ngài. Con không chịu tu mà tất cả là mình làm chủ mà mình không biết làm chủ, mà để người ta làm chủ thì nó uổng cả một kiếp người.
Đó, như nãy anh Bảo nói đó, anh Bảo nói thêm.
Mình tu mình xuất ra mình ở trên á, mà mới hồi quang phản chiếu, mình lấy cái ánh sáng bên trên đó mình chiếu xuống này, mà mình làm chủ ngũ hành của bản thể mình. Cho nên lúc đó mình điều khiển cái muốn nông nó ra là ra, muốn cho nó vô là nó vô là vậy. Tại mình làm chủ ngũ hành, mình làm chủ mình á, tức là mình làm chủ cái ngũ hành của cái cơ tạng này.
Năm tâm năm cái hồn á, có nghĩa là cái phần hồn, cái phần trí á, khi mà ông ngồi ông định, ông ngồi ngay đó đó thì ông điều khiển hết xung quanh, ông ngồi đó, cái phần hồn ngồi đó, đó để mà định, để mà làm việc cho cái thế gian này, thì cho nên nó nông ra hoặc nó hẹp vô tùy theo cái phần hồn nó muốn ha, tùy theo cái hoàn cảnh.
Nhưng mà nông á là lúc đó nó đụng cái thể xác thì thành ra mình mới thấy được, mà nó nông nó xẹp nó.
Đó là cái phần hồn ở ngay chỗ đó, đó ngay cái sơn đình đó. Mình cũng có lặp đi lặp lại nhiều lần ha, mình cố gắng nhớ cái phần này ha, ngay cái sơn đình có nghĩa là cái phần hồn ngồi cái đó đó, ngồi định nghe đó đó thì nó mới đủ.
Khi mà nó làm chủ rồi nó về chỉ ngồi thiền cái đó thôi.
lúc đó nó ngồi thiền, rồi lúc đó nó thuyết giảng,
tâm thiền
có hết á. Rồi nãy thầy có nói thêm là khi đó là phải quy không mới được nha, có nghĩa là lúc đó trở về bản thể là người đó là chỉ có cái sự thanh nhẹ thôi, có nghĩa là đã làm chủ ngũ hành thì phải quy không mới làm chủ được. Rồi cái câu này hay nè, cái câu này khi thầy nói đó ở trong cái tôi là bé tám á, thầy có nói là khi mà đi trên chiếc xe đó thì khi lúc đó đó ông có điều khiển cái đầu của ông tài xế và có nói cái chỗ đây nổi một cục, mỗi một cục là ai nổi một cục, phải nghe kỹ mới biết được ai nổi một cục. Bây giờ anh bảo nghe kỹ nha, mọi người phải nghe kỹ mới biết ai nổi một cục.
Ngồi cái nó xuất hiện, nói như là mày đừng có ngó người ta ha, 12 giờ trưa mà mày ngó thằng, ngó thằng nào nó đi mình khoái nữa, nhỏ lớn cũng lạp cái phép đó. Có thằng cháu có bà tám mới ngồi trước mặt được ngó nó một cái, nó cười. Hỏi làm gì cười, thấy ông voi ông cười tôi cười, tức là thấy ông voi cười cười sắc 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 sắc, tôi nói mình ngon rồi á. Rồi sau thấy nó cười cười đá rồi nó khóc, nó chết mẹ rồi nó khóc. Rồi tôi nói bây giờ tha, bây giờ nghe ông phải tha thứ cho nó đi, ông bắt tôi đi hả, bắt tôi chết cũng được, để nó về chứ chưa rồi. Bắt cổ nó ra sao, ông nên bắt cổ ra sao, lấy ba gáo nước đó sôi trên đầu nó, sôi cho nó tỉnh, tỉnh nó nói dưỡng đánh con hơn, gì cũng thưa má con này, tôi đâu có đánh nó, sôi nước nó tỉnh đó. Rồi cái ông nói bây giờ mày tin tao, tao là quan thánh đế vui hả, bây giờ mày coi nghe, lấy hai cái tay xoa trước ngực đỏ như mặt quan thánh. Rồi từ đó đi vô phòng đi như người ta hát bội, cái chân trắng không phải mình điều khiển nữa, đi từ bước một bước một bước một như quan thánh vô phòng, ngồi xuống cũng bách ngồi nó nặng lắm. Rồi sau ra trước ngồi 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 vậy nơi đây rau đây, ngồi vậy ta vô mình thấy mình cứ ngồi vậy, tay chân cục cửa không được, cứ ngồi vậy
mấy người không mắc.
Cái ông kia,
à, ông kia
quan công á, này vuốt rau nè, cái tay này nắm cái gương ngồi vậy mà mất cỡ ra cứ ngồi vậy qua cục cửa được không làm được. Rồi sau tôi nói thôi bây giờ ông ngon đó, ông hiện ra ngồi nói chuyện với tôi. Rồi ông thả diệu kêu ngồi nói chuyện, không có nó ngồi được. Ông nói bị dòm thắng nhất được, dòm thắng nhất được, thấy hình ông hiện đi. Quan thắng. Ông nói tôi cho con biết rằng, nghĩa là ông có nhiệm vụ chứ mà hỗ trợ cho tôi suốt cả một đời. Nghe không? Thành ra ông chỉ xuất hiện cái lưng thôi, không có xuất hiện cái mặt. Dòm thấy giác trường hiện rõ ra. Từ đó mình thấy hay quá, ngon quá, quan thánh bảo vệ gặp được to mình. Ngon. Anh cũng vậy đó. Rồi cái nằm đêm hỏi chứ con muốn học tiếng gì, biết ý con muốn học tất cả những tiếng nói của thế giới. Rồi bây giờ thầy bắt đầu dạy con. Ra nằm ở giường hồi đó đâu có biết tiếng nào đây, để tay nhìn bắt cái miệng mình ai, mình cũng phải nói ai em Buddha. Mấy bà đi ngang chết rồi nó điên rồi. Bà đâu biết tiếng Anh lên. I am Buddha. Cứ nói nhiều đó thôi. Mà cứ rồi mấy bà đi ngang cứ dòm qua dòm lại tôi cũng I am Buddha. Tôi nói được nhiêu đó thôi. À, cả ngày nằm nói bị dậy khắp. Rồi tôi nói câu đó rồi cái mấy bà tấn công không được. Rồi tôi nói ôi trời nó làm gì quá. Thôi thầy đi khỏi đi thầy. Để kỳ sau vậy. Ha? Đi. Ha? Ông nói thôi để thầy tự giả con. Ha? Thầy đi. Nữa. Con mới học có mấy chữ mà làm sao biết được. Tôi nói sau này tôi mua sách tôi học. Tôi học thêm. Ừ. Mà dạy người dạy ngon lành lắm, nghe rõ lắm luôn. À. Sẽ học thêm.
Mẹ chỉ có bên tai dạy
không hả? Bên tai dạy. Rồi cái thì mấy bà đem đi xét xong kia. Thì tới gặp một bác sĩ. Mà tôi biết đường mà mấy bà. Vợ tôi đâu có biết đường, hỏi đầu này đầu kia với anh tôi chạy. Tôi cũng ngồi xe tôi cười.
ở trong này cái điển nó điều khiển cái đầu thằng tài xế. À, tài xế cứ dòm lâu lâu dòm tôi cười, mà tôi dòm tài xế cười, tôi biết đường. Thấy bả đâu có biết đường, chạy hoài chạy quỷ chạy không tới xe xong kia. Rồi sau tôi nói, tôi không có điên nữa, tôi chỉ một cái tai nạn. À, tôi chỉ tài xế chạy tới vô gặp xe xong kia, ngó thẳng xe xong kia, nó nổi cục ở đây, thấy sợ băng da nổi cục ở đây. Nó đem vô nó điện tôi. Nó điện tôi rồi cái thì tôi cũng biết nó điện, tôi kể điện chứ có sức khỏe nó có gì, mình không có bệnh hoạn gì, nhưng mà ở nhà không biết đem đi điện. Rồi về tôi nói thôi mấy ông đừng tới nữa, để cho bắt tôi điện hết rồi hư cơ thể hết rồi. Thôi em, lúc đó mà em, lúc đó trong nhà em rồi cái tôi. Một đêm nọ là khoảng 12 giờ khuya, đương ngồi ở cái ghế bành đó. Chết.
Lúc đó bao nhiêu tuổi em ta?
Lúc đó 33 tuổi. Ngồi đó cái thì thấy chết. Thì người này bấm tay, bấm chân, người này bấm lỗ tai, bấm ngón chân rồi la ông sùm kêu tôi dậy. Tôi nghe, nhưng mà lúc đó là cái phần hồn cũ đi rồi. Đi lên, ngồi dưới cây bồ đề tu thôi. Còn cái phần hồn mới đúng một giờ kia xuống. Lúc đó xuống á, thì mở mắt ra, dồn, chậm chậm. Thấy cái gì cũng lạ. Thấy cái gì cũng lạ.
Nằm tâm chết có một tiếng đồng hồ.
À, một tiếng đồng hồ. Thấy cái gì cũng lạ. Rồi nó mới giới thiệu. Người này là gì? Người này là vợ của thằng Lương Sĩ Hạnh. Sao, 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 sao? Ý cách nghĩa, ha? Tánh nó sao rồi? Nói cho mình nghe.
Nhưng tánh cái gì giới thiệu không tánh?
Có một phần thiên liên giới thiệu không thấy mặt, như cái vía, nó giới thiệu thôi, cái vía nó giới thiệu thôi. Thì người này là gì, người này là gì, người này là gì, thì giới thiệu rồi thì tôi gục đầu. Tôi ngó một cặp nghe giới thiệu rồi chào, ngó một cặp rồi chào, mấy bà cũng còn khùng. Bởi vì mình đứng nghe giới thiệu này, giới thiệu đã rồi, chào, giới thiệu, chào, lễ độ lắm phải không, sáng lên. Bà già bà nó cũng hơi tỉnh tỉnh, dẫn ra đi uống cà phê, mà không có nói chuyện. Dẫn ra uống cà phê, ăn xíu mại.
Rồi, ai nói một câu? Phải nghe kỹ à, anh Bảo nghe kỹ không?
Không.
Cái chữ đầu không biết chị Nguyệt chỉ nghe kỹ không? Cái chữ Sẹt Săn Pia.
Không.
Cái quên. Tên đó hả?
Thì cái này ông muốn nói là đi gặp ông bác sĩ đó mà ông tên là Jean Pia.
Có chữ sẹt đâu nữa, cái chữ sẹt chứ.
Không có sẹt, không biết là chắc là
do. Có sẹt sông Gia, có tên họ đó. Có sẹt sông Gia.
Sẹt đúng là cái họ, là cái...
Đó, đó, sợ cái tên của cái ông đó đó.
Chắc ông nó tên là sẹt rồi.
Đó, 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 sẹt sông Gia.
Sẹt rồi Jean-Pierre.
Vậy. Cho nên cái tên của cái người đó đó, cái khi mà tới gặp cái ông đó đó, thì cái lúc đó ông nhìn vô cái ông đó, thì cái ông nó nổi một cục. Không biết nói đâu, không có nói. Nói cục không biết nói ở đâu thì cái đó không biết. Chứ không phải ông tài xế nha. Cái tại vì thầy nói có nhiều khi thầy nói liên tục á mà mình nghe không kỹ á. Thì giờ em biết là cái tên của cái ông Sẹt Sông Pierre nói một cục.
Sẹt Jean Pierre.
Dạ, Jean Pierre. Thì nói một cục ở chỗ cái đầu hay là chỗ cái trán vậy mình không biết. Thì cái đó là nổi, cái ông đó nổi, ông thầy ông ngó thẳng cái ông đó. Còn cái lúc mà điều khiển ông tài xế là điều khiển cái luồng điển ông điều khiển cho cái ông đó đi cái đường đó thôi.
Bằng ý ông giờ
bằng ý thôi.
Biết đường chạy ha.
Ừ. Còn khi mà ông ngó cái ông mà sẹt xong Jean-Pierre là ông nhìn vô, em nghĩ nhìn vô cũng ngay trung tim chân mày. Có thể nó nổi vậy đó thôi chứ mình không biết nổi đâu. Cái ông đó nổi chứ không phải là ông tài xế nổi nha.
Cái đó là bác sĩ Tây á.
Bác sĩ Tây á. Bệnh viện ở trong cũng như là bệnh viện điên á, có mấy người mà trị mấy người điên á, tại lúc đó là nghĩ là cái ông thầy này ông điên.
Lúc đó ông chưa tu mà
mới bắt đầu đổi hồn đó.
Không, cái lúc đó chưa tu sau này về rồi mới đổi hồn, sau đó về mới chết.
Ừ, sau 12 giờ đêm mà sao lúc đó không có điện mà sao ông làm được.
Lúc đó bởi vì mấy ông cũng có cái gì đặc biệt là tại vì ông nói khi mà ông nói em Buddha là lúc đó ông chưa tu mà.
Vậy mới dạy đó, mới có dạy thôi à.
Lúc đó, là Quang Thánh mới xuống mà lúc đó ông chưa có tu, thành ra ông khoái phép tắc lắm. Ừ. Làm cho ông dòm cho nhỏ mà làm tùm lum là ông khoái rồi, có phép rồi, có phép rồi.
cái xác của ông Lương Sĩ Hằng cũng là tu nhiều kiếp lắm, cho nên mới đi lên được cái trên cái cây bồ đề đó tu á, là lúc về làm cái con người á, thì lúc thế gian xuống thế gian thì cái người đó không có tu, tới ba mấy tuổi thầy đi tu á, thì cái lúc mà nhập xác thì cái ông Lương Sĩ Hằng đi lên cây bồ đề á, thì cái sau đó đó cái hồn của Đức Phật Dĩ Kiên xuống á, thì cái hồ cái xác nó mới được điêu luyện, chứ thật sự cái bản chất của cái ông Lương Sĩ Hằng cũng đã có tu nhiều kiếp á.
Cái gốc trước á,
cái gốc của ông á, cũng tốt lắm á, cho nên năm nay hồi nhỏ cũng xuất đi tùm lum á.
nhưng mà thầy nói cây bồ đề mà không biết cây bồ đề nó nằm ở giới nào thì ông có nói thôi.
Dạ, nghĩ thì chắc chấp giới trung thiên rồi thôi, tại vì không có tu mà. Nhưng mà cái gốc của người đó cũng tu lâu lắm á. Nhưng mà những người mà có cái phần hồn mà đi tu ở phía trên sau khi mất á, cũng có thành đạo nghe, nhưng mà lâu hơn, giống như Quan Thánh vậy đó. Thì ở đây thầy nói là khi mà gặp cái ông đó đó, cái ông mà bác sĩ mà bệnh điên á, trị bệnh điên á, thì ông nổi một cục thì không biết nổi đâu, chứ không phải là ông tài xế. À, ông tài xế là chỉ được chiếu điển, mà lúc đó là ông chưa có điều khiển bằng ý, mà lúc đó ông chưa có tu á, là ông tài xế đi đường, đi theo cái đường mà ông kia ông không có biết đường, chạy tới nhà ông bác sĩ luôn á, ghê không?
Cũng dữ ha.
Ừ. Rồi, câu tiếp theo. Tại sao Đức Thầy nói không có cái pháp nào ở thế gian bật hết, làm bật hết? Cái gì bật? Bây giờ mình nghe ha.
Bởi vì nó ở đó là mà nói là bật hết á, không có người nào có thể làm cái pháp gì ở thế gian mà bật hết được. Nếu bật hết thì mình thử đi, có người ta chọc mình giận thì chưa bật hết được. Tôi nói như vậy đó. Không có cái pháp nào ở thế gian làm bật hết được, chỉ trừ phi mình xuất ra được và cái phần thanh điển sẵn có của mình hòa hợp với thanh điển bên trên, rồi thanh lập đổi lớp này tới lớp kia tới lớp nọ, đi tới cực thanh cực tịnh, lúc đó mới bật. Còn chưa chịu trao dồi sửa đổi đi lên không bắt được đâu. Nói mà chơi thôi. À, nói chứ ngồi thanh tịnh vậy chứ. Rồi nó trỗi nhạc hay nó này kia cái nọ, nó làm ở trong này cũng Phật lòng. Thấy chưa? Mà cái lúc mà đi ra được rồi ấy, thì bất cứ cái gì cũng không đặt. Bởi vì cái phần thanh của họ đi tới cực thanh rồi, họ đâu có ở đây mà đọc. Thấy chưa? Còn họ còn trụ trì trong bản thể này, họ sẽ bị động bởi, chắc chắn. Bởi vì cái bản thể này nó thuộc về động, chết rồi nó phải trở về cái ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ động, trong cái định luật vay trả mượn là phải trả. À, mình ăn chua cay chắc đắng mặn nồng, mình chết thì nó phải chảy trở về chua cay chắc đắng mặn nồng, để nó giữ trong cái định luật hoa hoa sinh sanh của quả địa cầu. Cho nên đất không có phân, đất có trồng ra cây được đâu. Thấy chưa? À, nói gì? Mắt, con mắt thì thấy, không có phân, không có trồng ra được. Chứ còn cái phần thiên liên ngũ hành, nó có ở đó, không phải không? À, cái đệ tam nhãn không có mở, đâu có thấy. Cho nên cái pháp này thực hành để đi tới. Chỉ có rốt ráo có cái pháp này, bởi vì tuổi tác không chờ đợi được. Tịnh đó rồi tôi được sống lâu không đó. Bởi vì cho học một khóa có chừng. À, mình đi học ở đời người ta nói học 6 tháng mà khóa mà anh đậu không được thì anh thi rớt. Bắt anh học trở lại. Mà học tới chừng nào anh bệnh là phải bỏ học luôn. Thấy chưa? Thì cái đạo cũng vậy. Cái cơ thể mình giới hạn mấy chục năm rồi hết được, ngưng được. Mãn khóa mà thi không đậu thì người ta cũng cho ra rìa. Phải đi xuống địa ngục. Không có được đi lên nữa, mất tâm lên rồi.
Đó, bây giờ Đức Thầy nói tại sao có cái pháp mình, không có cái pháp nào thế gian làm bậc hết.
Tại vì nó, cái ngày nó có ai nói cái gì đằng trước á, mà mình không có nghe lúc đó. Đi
không, có nghe nhưng mà em hiểu. Lúc đó là thầy chỉ nói bậc là có nghĩa là cái lúc tất cả cái gì trong cái pháp của mình đều đi lên, đi lên, đi lên, đi lên. Mà khi đi lên thì tất cả các cái khuyết đều đã mở. Mình có học rồi, mở khuyết đó là những cái đó nó khóa lại á.
Nhưng mà cái này làm gì ông muốn trả lời cho cái người nào có đặt cái vấn đề gì bật bật á.
Không, trong đây chỉ nói
mà
cái
trước
đoạn dài.
Cái khúc mà thầy giảng khúc trước có gì không?
Dài lắm à, nguyên cái này dài lắm à.
chắc có nói về cái gì đó cái
Dạ
này.
nói về ngũ hành, nói về bản thể thôi.
Này
Không,
ông
cái này anh bảo nghe nhiều lần rồi đó mà tại anh bảo quên đó.
nói, nhưng mà ông nói cái bậc này á, là tại vì ông nói có người nào nói cái gì đằng trước ông mới nói cái này, chứ không phải tự nhiên ông nói đâu.
Chà, bây giờ mình nghe kỹ nha. Bây giờ cái nhất là mình có những cái khuyết mà bị khóa lại. Anh bảo con nhớ không? Tất cả những cái đó được khóa lại. Khi mình xuống cái bản thể này nè, khóa lại hết, tất cả những cái khuyết của mình được khóa hết. Khi mà cái pháp luân chuyển, cái soi hồn từ từ nó mới mở ra. Đó là cho cái xác nha, còn cái hồn cũng vậy. Tất cả đều mở ra, tất cả cái đó có phải bật ra. Tất cả những cái đó phải mở ra. Thì cái phần hồn khi mà ngũ tạng này nó khai mở rồi á, thì cái đó nó mở ra thì nó mới khai huệ được. Trong đó thầy có nhắc tới cái đệ tam nhãn á, nghĩa là tất cả trong cái bản thể này mở ra, ngay cái nắp hồn nó cũng bật đó. Khi cái bản thể này, khi mà phần hồn nó đi ra khỏi bên trên rồi á, thì cái bản thể nó phải bật hết. Tại vì ban đầu nó chỉ mở từ 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 nó lên, nó sáng từ 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 từ, chứ đâu phải nó sáng một lúc một loạt đâu. Khi mà đi lên ra khỏi bản thể rồi nó mới bật hết, mở hết cái này ra thì cái phần hồn nó mới ra được, cái nắp hồn nó mới mở ra, cái phần hồn nó mới ra được. Thì khi đó cái hào quang nó mới sáng được. Cái bản thể nó bị khóa lại những cái đầu của cái ngũ tạng. Cái này mình cũng đã nghe nhiều lần rồi. Là mở cái khuyết á. Cái bật là bật cái khuyết thôi chứ không có gì hết. Bật là cái khuyết nó bị khóa lại. Thì cái pháp của mình á là phải đi từ 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 từ. Nhưng mà mình mở được tất cả các cái khuyết. Trong này có nói luôn, trong cái trước đó của cái clip này rất là dài. Có nói về cái pháp này, chỉ có cái pháp này mới là đi lên, không có đi xuống. Cũng nói như vậy trong cái này, cũng có nói trong cái này rất là dài thì có nói về cái phần này, thì mấy cái này mình hiểu được đó là cái khuyết mở thôi. Trong bản thể mình không có gì khác ngoài những cái khuyết trong cái bản thể mình hết, bị khóa lại hết, thì bây giờ nó bật nó đi ra, cái nắp hồn nó cũng phải bật nó đi ra chứ, nó đâu có nằm ở trong đó được. Đó là như vậy đó, anh thầy có nhắc tới á. Dạ. Rồi đây cái câu này hay nữa nè, bạn đạo hỏi tại sao có một cái anh nó hỏi chứ niệm bên ngoài vũ trụ. Vậy là niệm bên ngoài vũ trụ là cái gì? Bây giờ anh bảo nghe ha. Bạn đạo cũng vậy.
Khi mà con niệm á thì nó có mấy cái đường hướng của nó, con niệm trong cơ thể, tức là niệm cho nó cái lực ở trong cơ thể. Rồi một cái là con niệm ở giữa trán, ở trên đỉnh đầu, và niệm ở ngoài ngoài vũ trụ, thì con nên niệm cái nào là tốt hơn hả?
Niệm ở bên ngoài tốt hơn, niệm bên ngoài vũ trụ tốt hơn. Còn cái niệm ở bên trong á là mình phân chia ra hai khối. Chủ nhân ông đang truyền ba cái lục căn lục trần niệm và bắt nó phải niệm. Khi một ý muốn gì mà xuống, mình đặt câu hỏi liền: anh muốn như vậy rồi sao? À, nó muốn dục, anh muốn dục, sau cái dục rồi anh đạt được cái gì? Nó có trả lời. Tập hỏi mình, hỏi thét, nắm được cái tánh và dạy dỗ nó rõ ràng. Lúc đó mình mới thấy lục căn lục trần. Thì khi mà mình có lệnh là nó mới làm, không lệnh là không làm. Cho nên người ta trường chay diệt dục ở chỗ đó. Người ta không có lệnh động thì nó không có động. Cho nên tuổi trẻ phải tập cái đó. Tập là phải hỏi ngược lại mình. Thì tôi muốn vậy, hỏi ngược rồi đi đâu, rồi sẽ được cái gì, cứ hỏi hỏi cho tới cùng là nó êm. Lúc đó nó mới quỳ hàng, rồi nó mới theo chủ dẫn ông đồng niệm Phật. Ý mình chuyển niệm Phật thì nghe rõ ràng cái khối đó nó niệm. Chứ không phải mình niệm ở dưới bụng. Mình niệm ở dưới bụng là sai rồi. Cái ý mình truyền dưới, ở dưới nó niệm mình nghe rõ ràng. Thì đúng giờ công phu thì ồn ồn ào ào, mình đứng ngủ vậy ồn ồn ào thấy vậy. Đèn sáng này kia kia nọ trong bằng cái đèn sáng ngay cho chân tâm mình, minh cảnh đài nó sáng. Thì mình phải dạy công phu bắt buộc như vậy. Bây giờ ở dưới người ta làm, mình dạy từ hồi nào giờ làm như vậy thì nó làm như vậy.
Đó, tại sao Đức Thầy nói niệm bên ngoài vũ trụ? Cái anh Ba nói nha.
Niệm bên ngoài vũ trụ, xưa giờ thầy đâu có dạy cái đó.
Tại sao thầy nói vậy? Cái này nếu anh Bảo để ý kỹ sẽ biết tại sao.
Mình niệm ngoài vũ trụ là mấy người xuất đi lên trên là mấy niệm ngoài vũ trụ thôi, chứ mình đã không thấy sáng mà phải lo dạy cho bên trong này nó niệm, chứ niệm trong cái thể xác mình thôi chứ đâu có niệm bên ngoài được.
Thật sự mà nói những cái clip mà niệm Phật có thầy có chỉ cho đỉnh đầu nhiều lắm, rất là nhiều clip, nhưng mà tại vì do thầy hay nói cái chân tâm nằm trên trên đỉnh đầu ba tấc đó, cho nên người ta cứ nghĩ là phải niệm ở trên đó ba tấc, anh hiểu không? Có nhiều người như vậy đó,
Xuất ra rồi mới được, còn chưa có xuất mà đâu có làm được cái đó.
cho nên á thầy mới nói là niệm ở bên ngoài đó, là tại vì cái trình độ phải tới bậc đại giác mới làm được điều đó. Cho nên nhiều khi mình hiểu mà chưa có hết á, cái mình tự nhiên mình hay áp chữ này áp chữ kia, thì ông thầy phải theo cái chiều hướng đó. Chứ thật sự muốn niệm ra ngoài ba tấc không phải đơn giản nha, phải cái hồn nó ngồi ở trên đó.
Cái hồn nó không còn trong bản thể nó mới được, mà ở trong này nó chưa chịu niệm sao hồn ra khỏi bản thể được.
Dạ, cho nên có nhiều người nói con ngồi trên đó con niệm á, con thấy con niệm ở trên đó ba tấc không à. Cái đó là tự gạt mình đó, không có đâu, không làm được đâu. Chỉ có công Phật, ông lên chân tâm, ông ngồi đó, ông sử dụng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là cái hào quang ông cứ xoay hoài đó, thì cái đó mới là đúng.
Nhưng mà cái vấn đề là ông không làm, bây giờ mình để từ từ cho mình khám phá.
Cho nên nó nhiều khi mình không hiểu á, con niệm ngoài vũ trụ hay con niệm trong bản thể. Tại vì nếu mà nói niệm trong bản thể thì không đúng thiệt, nếu mà niệm trong bụng thì cũng không được, mà niệm ngay tim cũng không được luôn.
Thầy đâu có dạy cái đó bao giờ đâu.
Đó, cho nên đúng ra những cái clip khác á, thì thầy chỉ cái đỉnh đầu thì là đúng nhất.
Đỉnh
nhưng
đầu
mà đó
trước
chán bắt đầu từ chân tim chân mày, sau này mới nói chân tim chân mày nha. Chứ trước đó năm 86 là thầy, năm 98 là thầy cứ nói ngay đỉnh đầu không, cho nên cái thói quen là lên theo đỉnh đầu rồi.
Tại vì lúc đó là muốn đi đơn giản thôi, nhưng mà sau này không muốn trị luôn cái tánh của người ta, bắt đầu lại từ đầu.
Tại nhiều khi á mình vô cái mình thấy lẹ quá đó, mình thấy con á là con ăn mặn mà con rút liên tục, sáng chiều con đi tới chỗ trượt á là nó cứ rút liên tục, mà tại sao con thấy nặng ngực. Cho nên là tại vì người ta nghĩ là người ta niệm Phật được ở trên đỉnh đầu rồi đó, cái đó không phải, cái đó là cái thực phẩm nó rút, hay nó là cái trượt khí rút ra. Vì đi lên mấy cái chỗ trượt thì cái trượt khí nó rút theo, bên kia nó cũng trượt, bên mình cũng trượt, nó rút hai cái, nó rút rồi có
Mạnh.
khi nó áp vô ngực nó mạnh hơn. Cho nên nó, ủa tại sao tôi vô chỗ trượt mà rút dữ vậy? Tại vì mình ăn mặn, mình ăn cái đồ nặng trượt á, cái phần đó giải dữ lắm, giải khủng khiếp lắm. Cho nên đi tới mấy chỗ trượt á, hai cái nó cùng một lúc á, nó rút lên, một cái là mình khó chịu liền á.
Giải
Cho
trượt
nên không phải là mình nhẹ mà nó bị rút, rút mạnh hơn.
là
Cho
như mà thời gian sao mà học học trò bị ngộ nhận nhiều quá hả?
nên tại vì thầy nghĩ là trình độ của mình giống như ổng vậy đó, cho
Đâu
nên
có
đâm
được.
ra cho nên đâm ra thầy nói rất là đơn giản, thầy nói nhiều cái đó, cho nên nhiều cái mình không hiểu, mình nghĩ là
Ông biết chứ không phải không biết, nhưng mà không biết ông có ngụ ý gì thôi.
thiệt.
Ha, ông biết chứ, ông biết trình độ mình chứ, nhưng mà không biết ông có ngụ ý gì thôi, mà ông để ông giảng như vậy đó. Mình
Tại
làm sao
vì
mình làm?
thì thầy nói là nhân nhân giai thành Phật, mà nếu mà ông Phật thành không mà mấy người khác không thành thì đâu có đúng,
Thì ông biết
hiểu
cách
không?
đó, nhưng mà bây giờ mình tin là ông biết cách đi, nhưng mà ông biết ông có ngụ ý gì cái đó thì chưa có khám phá nào, mà để mình mò chắc lâu lắm đó.
Cho nên á không phải niệm bên ngoài vũ trụ, mình nếu mà người nào mà có thói quen niệm đỉnh đầu thì cứ giữ đó mà đi, chứ thật sự em là phải đi từ cái trung tâm chân mày, đi từ từ lên thì cái đó mới là đúng, luyện cho mình cái kiên nhẫn á. Chứ còn mà lên đỉnh đầu liền mà nói tôi lên đỉnh đầu tôi niệm không thì cái đó thói quen rồi, cứ theo cái đó mà làm. Chứ còn khi quay ngược trở lại thì có nhiều người ta không chịu, thì cái đó là tùy theo cái mỗi người thôi ha. Nếu mình hiểu được thì trong cái thiền thực hành cũng có nói rõ ràng rồi. Cái câu này cũng hay nè.
Người mà không hiểu nghe mấy câu này cũng nhức đầu ha.
Có chứ, thầy nói nhiều cái lắm á, không phải giỡn đâu.
Nói thầy không, tại thầy không có đính chính người ta nói thôi, chứ thầy không có đính chính thôi,
Thầy nói luôn thì nói tiếp 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 theo luôn.
nói theo cái trình độ của ổng, người ta nói nhưng mà ổng giảng theo cái trình độ của ổng.
Rồi câu này nè, cái đề tài này mới ra, bạn đạo này cũng hay à, mới ra mà hỏi liền. Cảnh là mình là cảnh. Bây giờ anh Bảo nghe kỹ nha. Bảo nói được nhưng mà giờ anh Bảo nghe kỹ nha.
Hôm bữa trưa nọ con ngồi thiền xong thì con không thấy gì cả, nhưng mà con lên giường con nằm, con chưa có ngủ thì tự nhiên con mê, nhưng mà trong cái mê của con thì vẫn còn cái tỉnh, thì cả cái bộ đầu con cảm thấy rung lên. Con rung lên thì lúc đó con thấy nhột nhột hai bên bàn tay, nhưng mà con chợt nghĩ, con có một cái ý nghĩ là phải chuyển cái nhục nhột đó về ngay ngay, thì khi mà con chuyển về được ngay chính giữa này rồi thì lúc đó con thấy mắt con vẫn nhắm, nhưng mà con thấy một con mắt đỏ như là than hồng. Con thấy con mắt đó thì con thấy và con mắt nó biến đi, thì con lại thấy những cái ánh sáng như là hoa lá và cứ đến và cứ đi. Và trong một buổi trưa đó cái hiện tượng đó xảy ra cho con khoảng 4 lần. Mà mỗi lần như vậy thì con thiếp đi và đầu con, cả bộ phận đầu nó rung lên. Thì thưa thầy, con không biết cái chuyện như thế nào.
Cái đó là cái phần phía bên này, bên trái này, nó đang mở một phần và cái đĩa xuất phát ra, nhưng mà nó chưa làm được thì chỉ cứ tiếp tục ý niệm Nam Mô như là Phật quá thẳng đó, để chỉ biết đó là nó xuất ra rồi, và cái phần chưa điển nó ra, và trong cái đó nó biến qua từ hồi nào giờ mình thâu cái chuyện ảo ảnh vô đó, cảnh vật này kia nọ nó biến ra cho mình thấy, chứ không có sự thật. Chúng ta phải tập trung ngay chỗ này và cứ niệm Phật tới nữa thì một thời gian sau nó sẽ hết và nó sẽ tụ hẳn ở đây, bởi vì hai xuất điểm tìm một giao điểm khai minh quý tâm thế đó, cứ cố gắng đi tới đó là cũng tốt, cũng có mở được một phần nào. Rồi cái đó là một phần trợ cho không thành tiếp, những cảnh thấy nó không thành tiếp, và cảnh thấy của chúng ta rõ ràng biết ra đi đi về rõ ràng, không có cái gì mà lôi thôi ảo ảnh nữa nào. Những cái phần đó thì gì biết tôi nói rằng những cái gì mà chúng ta đang nắm đây, và tôi bây giờ tôi đang nắm ba ngón tay đây là mắt tôi trở thành rồi, ở trong này nó đi dưới năm này rồi, rồi bây giờ chúng tôi cái sáng này vô thì cái tối này á tạm bỡ này nó mới xuất ra, nhìn thấy bông, thấy cảnh, thấy đủ thứ, nó nhập vô trong đó, rồi chúng tôi khai triển ra, rồi chị sẽ thấy, sẽ thấy cái đó là cái đốm đó, cái đốm đỏ đó không phải là con mắt, nó là phải con mắt, mà nó là con tim của chúng ta. Cái màu đỏ là con tim của chúng ta.
Con màu đỏ là bình thường, con mắt này của con yếu thầy. Đó. Con mong ơn trên nhận cho con mắt con nó có bình thường trở lại. Đó. Nên một cái thầy đó con thấy con mắt như vậy, con không biết cái gì.
Cứ ngó thẳng ngay chính giữa này, sau này con mắt sẽ mình mẫn tốt. À, cho nên khi đó là thấy phản chiếu là con tim của chúng ta. Đó. Sau này mình cái tấm nó cũng còn nắm, cái đỏ đó chứng minh là cái tấm còn nắm, rồi một thời gian nó đi hết cái màu đỏ, nó đi tới cái màu da trời màu sáng.
Nghe những gì mà tôi đọc ra và tôi cảm thêm với luồng điển của bề trên, rồi các bạn từ tâm niệm Phật để nghe lại, thì các bạn sẽ có chỗ chưa. Từ từ do công năng công phu và buông bỏ cái tánh trần tục, và để giáo dục lục căn lục trần tiến hóa, thì lúc đó mới có cơ hội chứa đựng được. Chứ bây giờ nghe vậy nhưng mà nói lại nói không được, thì tương lai các bạn thanh nhẹ nắm cuốn sách này đọc, vừa nghe cái đó vừa đọc cái này, rồi các bạn mới thấy thâm thiê. Đức Di Đà đã chuyển thẳng luồng điển ngay trung tâm bộ đầu của các bạn trong giờ phút tôi đang chuyển giao và đọc lại những cái kinh của Ngài đã chuyển qua trong từ, thì các bạn tận hưởng cái đó. Nhưng mà vì quá trượt không có chỗ chứa, thì cố gắng tu thanh đi, rồi mới thấy cái đầu của các bạn tròn do hào quang rõ ràng, mới thấy giá trị của thanh tịnh, thấy ta là cảnh, cảnh là ta, không còn động nữa. Lúc đó mới là thật sự tu trong thanh tịnh và không còn bơ vơ nữa.
Câu thứ hai là con có nghe văn là giảng là hồn là cảnh là thân sao?
Hồn lúc mình xuất hồn được, cảnh là mình là cảnh, thì lúc đó mình nhập định, không có gì phải lo lắng. Nhiều người ham, tôi thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh thiên, cảnh Phật. Vô ích, khi mà tu trụ rồi, định rồi là cảnh là mình là cảnh, không có gì phải lo. Nhiều người còn lo xuất hồn, tôi đi cảnh tiên này kia nọ, tôi vô nhà bác lấy tiền thì tôi đi đâu, tôi nói bậy, cái đó là đậm, được. Tôi đi lên gặp Quan Âm, chính óc tôi sáng, tôi thấy thì sự tâm tối của tôi là Quan Âm rồi.
Chỗ này, thầy có bảo cảnh là mình là cảnh, có nghĩa là sao? Kính thân thầy minh giải.
Cảnh là cái gì? Khi chúng ta thấy cảnh này tuyệt đẹp, mà chúng ta không có bình tâm để xét cảnh này, tại sao chúng ta gọi nó tuyệt đẹp? Vì nó có trật tự tuyệt đẹp. Càng xét càng thấy sự sai lầm của chính mình, tức là biết được cảnh và xét cảnh mới thấy sự sai lầm của chính mình, sửa tiến mới hòa hợp với trật tự của càn khôn vũ trụ và biết ra kinh kệ lưu lại tại thế.
Anh chỉ nghe đại diện thôi ha, rồi anh bảo nói nha.
Rồi bây giờ nói tới cảnh ở thế gian á, thì mình mở mắt ra là mình thấy cái cảnh đời, cái cảnh bên ngoài nó có đầy đủ hết những cảnh đẹp không? Do tứ đại hợp thành, nhiều khi mấy triệu năm nó mới thành một cái cảnh đẹp, một cái cảnh thiên nhiên ấy nha. Rồi cái cảnh nhân tạo là người có ốc con người xây cất nhà cửa, cái đó là cảnh nhân tạo, cái đó là cái cảnh thế gian bên ngoài. Rồi cái cảnh ở bên trong của mình, nó có cái trong tiểu thiên địa mình nó cũng có cảnh nữa, cái cảnh nó cũng biến hóa nữa. Rồi nó trong cái tiểu thiên địa mình nó cũng có hư cảnh nữa, là cái cảnh giả đó. Ngay chỗ cái tề luân hư cảnh, là ngay chỗ cái rúng của mình đó, nó phát ra những cái cảnh đó, cũng như những giấc chiêm bao rồi đó. Nhưng mà mấy cái đó không có thiệt. Với lại những cái nó phát ra những cái như mà nãy thầy giảng cái cùng ban đầu đó, thầy nói là những cái mở gì đó, thành ra những cái gì mình thâu thập qua con mắt của mình đó, thì bây giờ mình thiền á, nó xuất ra, nó phát ra cảnh này hiện nọ, nhiều khi nó thấy cái đốm đỏ, nhưng mà thiệt ra là thấy cái đó là thấy cái tim. Cái tim là có cái biểu hiện cho cái nóng tánh của mình, cái đó là nó cũng là hư cảnh, không phải thiệt. Có cảnh thiệt, mình xuất ra rồi mình đi trong bản thể đó, mình sẽ thấy cái cảnh của tiểu thiên địa, mà cái cảnh đó nó cũng thay đổi tùy theo mình nữa. Rồi cái hư cảnh là thường nhất, là ngay chỗ cái rúng của mình đó, là tề luân hư cảnh đó, là toàn cái hư ảo không à, nó không có phải là cảnh thiệt. À, tối nằm chiêm bao thấy đủ thứ chuyện á, mà vô vi là không có tin cái đó, tại đồ giả không à. Rồi có cái cảnh mà thiên liên ở bên ngoài, thì nó cũng có cảnh thiệt mà nó cũng có cảnh giả. Cảnh giả làm sao? Nhiều khi những cái khói cõi âm ấy, nó dắt mình đi, mình có cái duyên gì trong tiền kiếp ấy, nó dắt mình đi qua những cái cõi nào đó, rồi nó nói đây là cảnh tiền, cảnh Phật đủ thứ, cho thấy Phật Quan Âm, rồi thấy mình tưởng thiệt, mình tưởng là mình đi tới cái cảnh giới cao nhất rồi, nhưng mà thiệt ra cái đó là bị cũng như là ảo ảnh thôi, như là cõi âm nó cho thấy vậy thôi chứ không có thật. Rồi tới cái cảnh thật mà mình đi bằng cái Môn Y Châu á, mình xuất ra mình đi tới đâu mình hiểu tới đó, rồi về cái minh cảnh đài nó chiếu lại á, thì cái đó là cảnh thật. Thì tất cả nếu mà còn trong bản thể á, thì hai con mắt cũng như là cái ống kính của máy chụp hình vậy thôi, nó chuyển cái hình vô cái óc của mình. Rồi tối mình nằm ngủ, tề luân hư cảnh này nó cũng chuyển qua cái óc của mình, lúc đó nhắm mắt rồi đâu có thấy gì, ngủ mà, rồi nó cũng biến ra đủ thứ hình ảnh hết trơn á, óc trong cái óc của mình, trong cái thức của mình á. Rồi lúc mà mình xuất ra cũng vậy, có nhiều người thiền thấy này thấy kia thấy nọ, nhưng mà nó cũng có thể bị gạt. Thành ra mình mê cái cảnh á, ở thế gian mình đã bị mê rồi, mà mình mê cái cảnh á là mình dễ bị gạt. Nhiều khi mình đâu có biết thật hư như thế nào. Còn nếu mà xuất hồn ra thiệt á, bữa nay đi tới đó được, ngày mai trở lại cái cảnh đó nó còn nguyên như vậy, đi trở lại được. Mà mình về mình thấy mình bước vô cái thể xác như thế nào, cái đó là xuất theo mà bài bản đàng hoàng á, thì cái đó đi theo cái hành trình của một Phật á thì nó khác. Còn nhiều người mới vô mà xuất tùm lum á là bị gạt, một thời gian sau là thấy tiêu mất hết trơn, bị gạt nữa. Nó không có thật. Thành ra khi mà mình xuất ra mà mình trụ rồi đó, thì lúc đó mình không có cần cảnh nữa. Khi mà nó trụ rồi á thì nó không còn mê cảnh nữa, nó chỉ thấy cái đó là cái trật tự là quan trọng, mà trụ là quan trọng. Rồi khi tới đi ở thế giới, ở trong cái cõi vô hình đó, đi tới cảnh này cảnh nọ, đi tới bồng lai tiên cảnh đó, thì nó cũng còn cảnh đẹp nguy nga mạn mục. Nhưng mà qua cái đó rồi đó, bước vô Phật giới đó, là không còn cảnh nữa, là bước vô tới hư không đại định đó, là chỉ còn ánh sáng thôi chứ không còn cảnh nữa. Lúc đó là hòa tan với càn khôn vũ trụ, hòa tan với các giới rồi, là lúc đó không còn cảnh, lúc đó là cảnh là mình là cảnh, tại mình hòa tan với mấy kia rồi, những cái gì xung quanh đó là mình, mà mình là những cái gì xung quanh, thì lúc đó mình lãnh nhiệm vụ làm việc cho Thượng Đế, thì lúc đó là cao rồi, hòa nhập với ánh sáng rồi, không còn cảnh nữa. Cảnh là cái dưới thấp thôi, để ảnh hưởng dẫn tiến phần hồn tiến hóa thôi chứ không có gì hết, để cho mình thức tâm mình tiến hóa thôi. Mà cái cảnh còn mê cảnh đó là còn dễ bị lạc đường là vậy đó. Thành ra thầy không có cho mình mê trong cái cảnh đó, mình phải đi thẳng tới hư không đại định luôn, chứ không có mê cảnh. Thấy rồi thôi cũng bỏ qua một bên, chứ không có lưu ý mấy cái đó, không có cho đó là quan trọng mà không có lấy cái đó đi khoe. Thành ra không có bị gạt. Thành ra mình phải trụ rồi đó, thì lúc đó mình không có cần cảnh nữa. Cảnh là mình là cảnh, là một cái từ của ông Phật, ông dùng để nói khi mà mình đạt tới cái hư không đại định đó, thì không có còn nói cái chuyện cảnh, lúc đó là chỉ còn ánh sáng thôi, chứ không có gì hết đó. Rồi, Ly nói tiếp đi.
Đã bao nhiêu là đủ rồi đó.
Ừ.
Cảnh, nói cảnh đó, là lấy từ đâu ra? À, bây giờ mình phân hai cái, cái xác với cái hồn. Cái hồn từ trên xuống là từ ánh sáng, mà ánh sáng của cái phần hồn đó, nó có, khi mà nó xuống dưới cái bản thể này, bắt đầu nó kết hợp với cái xác này, nó đem từ trên xuống đó, là nó có cái ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, và có cái tim gan tỳ phế thận là cái ngũ tạng này. Thì khi cái hồn nó đi xuống đó, thì bản thân nó khi mà nó đi xuống là đang gom hết nhiều thứ trên đó rồi, nó mang hết từ đó xuống, cảnh vật tất cả những cái đó vô cái xác. Thì khi đó hồi nãy anh Bảo có nhắc đó, tất cả những cái đem vô bản thể đó gồm có ngũ hành ngũ tạng, thì những cái đó nó xuất hiện cái gì mình cũng có, là thầy nói trong bản thể mình khi mà phần hồn nó xuống cái xác rồi, nó có sơn đình, nó có trà đình, nó có cánh đồng hoa ha, nó có hiệp tích nè, nó có tề luân hư cảnh, nó có cửu trùng đài, tất cả những cái điều đó là nó gom ở trong cái phần hồn đem xuống cái xác. Tại vì giờ mình cứ tưởng tượng cái xác mà nằm không đó, cái xác chết không có cái gì hết, không có tề luân hư cảnh, không có gì hết, nó cứ ngắt. Mà khi phần hồn đem xuống thì cái đó mới có giá trị, bắt đầu nó sống động trở lại. Thì những cái tại sao nó gom cái phần hồn xuống, mình nói là tề luân hư cảnh, ông Tư cũng có nói cái phần trong bản thể mình nó cũng có bồng lai, có nghĩa là trong bản thể mình nó cũng có cái gì nó cũng đẹp hết á. Bồng lai á, bồng lai thiệt á, là ở trên thần tiên, mà bồng lai tạm á, à, bồng lai tạm ông Tư cũng có nói, bồng lai tạm là có nghĩa là ở trong cái bản thể này nó cũng có bồng lai, nó cũng có sơn đình, nó cũng có trà đình, tất cả những có núi non, có nước nước nhược non bồng, tất cả những cái điều này á nằm ở trong cái bản thể của mình nó cũng có. Thì cái đó là giả thôi, cái đó là giả, những cái cảnh đó là cảnh giả. Thì khi phần hồn nó trở về, nó hòa với bên trên rồi đó, nó hòa, nó nhập vô cái phần hư không đại định đó, nó nhập, nó trở về, nó mang cái phần đó, khi mà nó đem hết cái phần này đi lên rồi đó, thì nó nhập vô phần ánh sáng trên kia đó, thì nó hòa với cái phần ánh sáng trên kia, hai cái đó là một. Thì khi mà thầy nói cảnh là mình là cảnh, lúc đó là nó hết cảnh rồi, lúc đó là hết cảnh nha, lúc đó là cái phần hồn nó đem về cái ánh sáng, nó hòa vô đó là nó hết cảnh rồi.
Quy
cho nên
như bên trên rồi đó,
nó không? Quy nhất hòa vô cái ánh sáng đó rồi là một rồi đó, là nó sáng đẹp lắm. Tại vì khi phải nhớ là mình, nếu mà mình kết hợp giữa ông Tư, mình kết hợp những cái sách Thiên Đàng Du Ký ông thầy ông đọc á, thì mình sẽ nghe một cái phần ông thầy ông nói đó, cái lúc mà Dương Thiện Sinh đi lên tới cái phần mà cao nhất của Dương Thiện Sinh đó nha. Tại vì ổng là ổng chưa có thể như là ông thầy, tại vì ổng không có đi bằng điển, ổng đi bằng phép Phật, cho nên khi mà ổng gặp những cái phần ánh sáng trên kia, nó cũng có cung điện nữa, nó cũng có cung điện á, thì ông Tế Công ông cũng nói, thì cái lúc đó đó là cái ánh sáng nó hòa vô, thì ông phải có cái phép Phật đó, thì cái ánh sáng ông mới mở con mắt được, ông thấy cái phần ánh sáng đó nó sáng mà nó rất là đẹp, là những cái cung điện của Kim Kiêu Trì Kim Mẫu, những cái cung điện đó nó sáng rực rỡ, nhưng mà nó có cái cảnh, vô cái cảnh nó nhìn thấy mà ánh sáng vàng, những cái đó là khi ông vô được cái đó là nó có ánh sáng vàng thôi. Thì mình thấy ông thầy ông nói lên cái hư không đại định rồi đó, thì tất cả những cái ánh sáng nó hòa vô một, thì ông nhập vô cái phần ánh sáng đó đó, thì cái phần ánh sáng đó nó không còn là cái gì hết, là một mà thôi. Thì cái đó tất cả những cái cảnh nó gom từ trong cái phần hồn đó, nó đem xuống thế gian, nó vô cái xác này, nó thành cảnh ảo trong cái bản thể, nhưng mà khi đi ngược trở về á, nó trở về bên trên cao nhất mà nó hòa với bên trên rồi, nó nhập một rồi đó. Cảnh là mình là cảnh là vậy đó. Khi ngó ra thì nó, khi nó ra là chỉ có ánh sáng thôi, thì khi đó đó là cảnh, là mình là cảnh. Tất cả những cái gì mà ánh sáng, mà người mà không có điển như ông thầy đó, thì khi lên mà không có cái hào quang đủ á, thì phải dùng phép Phật mới nhìn thấy những cái cảnh đó. Nhưng mà đúng với thầy á, là chỉ là ánh sáng thôi, đã nhập vô là một rồi, cho nên ổng nhập vô được thì ổng không có còn cái là cảnh là mình là cảnh. Dương Thần Sinh còn nhìn thấy được, thấy cung điện của Diêu Trì Kim Mẫu trong cái cư không đại định, ổng nói như vậy, nhưng mà không biết có tới chưa nha. Nói là Diêu Trì Kim Mẫu, cung của Kim Mẫu á, nhưng mà không biết tới đó chưa, nhưng mà nói là toàn ánh sáng vàng không à, không có thấy gì hết, không có mở mắt được, chỉ có phép Phật vô rồi ông mới nói, ông mới thấy được cái cảnh đó. Có nghĩa là tất cả những cái đó nó nhập vô lại hết. Nếu mà ông thầy là ông thấy hết, nhưng mà khi đó là ông này ông phải dùng phép Phật ông mới vô được.
À, quy nhất á, thì nó không còn cảnh gì nữa hết trơn.
Dạ. Có nghĩa là khi trở về với cái ánh sáng của bên trên rồi, cái nên hồi nãy thầy mới nói là cái hào quang rất là rõ ràng. Khi mà con người đi đạt tới cái sự thanh tịnh thì mới thấy cái chuyện đó nha, trụ rồi mới định mới thấy được, khi nhập định mới thấy được, mà nhập định là bên trên nha, chứ không phải nhập định dưới thế gian nha. Thế gian mình cũng có phải, còn cái xác, còn cái phần trên nó nhập định nó khác. Khi nhập định ở bên trên là nó tròn chỉ là ánh sáng thôi, cho nên có nhiều khi mình không biết á, mình nói con đi tới cảnh là mình là cảnh này, cái đó là không phải đâu. Cái đó không phải đâu nha.
Hiểu cái từ của ông Phật ông đem từ trên xuống để diễn tả một cái trạng thái mà khi mà trở về với hư không đại định mà quy nhất cái đó, thì cái đó cảnh là mình, làm cảnh mình là tất cả là mình vậy đó, đại quy một rồi.
Cho nên thầy mới nói là khi đó là cảnh, là mình làm cảnh là vô hình vô tướng, cho nên mình điểm liên quan mình là vô hình vô tướng, là vậy, là không còn hình tướng nữa. Lúc đó nó sáng hoài, nó sáng hoài mới gọi là kim thân bất hoại, lên tới đó mới nói được vậy nha. Trên đó ông Nguyên Thủy cũng nói gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có nói gì đó, là kim thân bất hoại, lên tới đó rồi đó chỉ là ánh sáng rồi.
Vậy mời đó bạn đạo nói con thấy mình là cảnh, cảnh là mình, thầy cũng không có sửa nha,
Ừ, thầy đến hình
thầy muốn thân là để cho mình hiểu rồi sao hiểu đáng
cho nên đó, khi mà nói cảnh là mình là cảnh là lên rồi đó nghe, lên tới cái phần hào
trở
quang ở bên
về
trên
nó duy nhất, trở về hòa hợp ở bên trên rồi đó,
này. Dạ, cảnh
là
cũng là
cao
mình.
lắm rồi, đi hết cuộc hành trình của mình rồi chứ không phải là giỡn đâu. Nhưng
Ừ.
mà ông thấy nói vậy thôi, ông cũng làm biếng, ông không có sửa, ông nói vậy để mình tin, tin ráng chịu.
Dạ, cũng đông già rồi, năm 98
Tin, tin
cũng
ráng chịu.
già rồi. Cho nên đâm ra khi cái xác còn là có hình, có hữu hình là hữu tướng đó, mà hữu hình là hữu hoại đó, còn cái vô hình là vô hoại hay là vô hình là vô tướng là vậy đó, cái điểm liên quan đó là sáng rồi, là hết cảnh rồi, nó chỉ là một thôi nha. Vậy là hiểu ha, nguyên cái đề tài, nguyên cái đống đó dồn lại con chút xíu
Vậy mình không có được mê cảnh, em ở dưới này đã mê đã rồi còn mê cảnh nữa là không tốt.
à. Cho nên khi mà cái sức bên trái sức bên phải mà đưa giữa đưa gì đủ thứ đó là cái cảnh ảo thôi, tại vì mình gom nhiều quá đó thì mình sẽ cái trược khí nhiều, mà khi nó phóng ra thì phóng toàn trược khí thôi mà, chứ không phải mình đạt được cái gì đâu, cái đó không có gì ghê gớm ha.
Không có gì quan trọng lấy ra khoe hết trơn nha, nguy
Ừ,
hiểm
không cái gì ghê
đó.
gớm á, tôi thấy con mắt tôi màu đỏ màu xanh màu hồng gì đó, cái đó là không có gì ghê gớm
Đó là dễ bị gạt thôi chứ không có ích lợi gì hết trơn.
á. Hồn là cảnh, cảnh là hồn là vậy đó. Ừ. Thì nói là không có lo, nó động gặp quan âm thấy được sự tâm tối của mình, nó cũng là quan âm rồi đó, là quán âm rồi đó.
Nhưng mà kẹt cái hồi xưa tưởng là tu là phải có ấn chứng, thành ra thấy cái gì cũng đem ra hết trơn, là nguy hiểm lắm.
Không đem cạnh tranh được.
Đem ra là không có cái gì khoe khoang hết trơn là mệt.
Hay ha, cái đề tài cảnh là mình là cảnh, em thích
Nhưng
lắm
mà
á
cái này
dòng.
khó hiểu à, có nhiều người nếu
Ừ.
mà mình không phân tách thì khó hiểu,
Yeah.
người đời chắc
Hiểu.
còn không hiểu thêm.
Ừ, người đời thì chắc khó, bài này khó, bài này không giỡn à, bắt chước cũng khó.
Bài này chắc ít ai coi không hiểu,
Ít bắt chước
muốn bắt chước cũng khó, mấy kia dễ thì bắt chước ra dễ,
bắt
nhái nhái được không.
chước. Rồi tại sao nói tâm mình siêu thoát trong động, bây giờ mình anh bảo nghe kỹ nha cái chỗ này, tại cái này cũng khó nghe.
Còn ở thế gian mình gặp này gặp kia gặp nọ, tâm mình trần trược là mình bị trói buộc nhiều chướng ngại, mà nếu tâm mình không vững là không bao giờ siêu thoát được. Cái tâm mình siêu thoát trong động, lúc đó mình được tận độ chúng sanh. Chưa siêu thoát trong động không có bao giờ độ chúng sanh. Tu mình thằng nít về thiên thì trên trời có ai thằng nít đứng thằng nít đây, cho nên nhiều khi tụi con gồng tám chúng thằng nít chơi vui.
Rồi, anh Bảo nói đi, siêu thoát không trong động. Đó, anh Bảo có nói một lần đó.
Siêu thoát trong động là mình đã được giải thoát lên bên trên rồi đó, mình ở trong cái cảnh động mà mình đã dẫn được siêu thoát, nghĩa là mình không có bị động nữa, mình ở trong cảnh động mà mình không có bị động, là cái người đã xuất ra được rồi đó, ở trên cái cõi trên nó kêu là siêu, còn ở dưới thế gian là phàm. Siêu thoát là đã thoát trên cảnh trên rồi, mà ở dưới thế gian trong cái cảnh động mà cái hồn của họ vẫn ở trên, vẫn siêu thoát được, thì lúc đó mới tận độ được chúng sanh, nghĩa là không có bị cái ảnh hưởng của hồng trần nữa, thì mới tận được độ được chúng sanh. Thì nói ông Phật thôi chứ đâu có nói ai.
Siêu thoát ha, mình là giải thoát, còn thầy là siêu thoát trong động, là làm thoát rồi, thoát tới
thoát
tới siêu
ở
rồi,
trên cõi cao rồi, siêu rồi.
Ông trên ông nhìn xuống á, cho nên mới tận độ mình là vậy đó.
Thành ra ông ở trong động mà ông có bị động ông mới tận độ được chứ.
Rồi câu tiếp theo ha, tại sao ông thầy nói ông trời sắp đặt có trật tự, ai mà phá cái trật tự đó là có tội. Bây giờ mình nghe ha.
Thưa ông, lúc nãy ông có nói rằng ông có thể nhìn thấy quá khứ của chúng tôi trong chi tiết, và ông nói là ông không muốn nói ra. Để nếu mà ông nói ra thì chúng tôi, hoặc là sẽ nếu mà là một quá khứ sáng lạn thì chúng tôi rất hớn hở, còn nếu là một quá khứ tồi tệ thì chúng tôi sẽ bị đau khổ vô cùng, phải vì thế hay là vì lý do gì?
Một ông giáo sư toán học dùng thấy học trò đang làm bài toán mà nhắc bài thì thế nào? Thì ông nhắc bài có tội hay là người làm bài có tội? Đã nói chúng ta xuống đây học thì phải cố gắng hoàn tất bài học. Nếu tôi nói tôi là người có tội, quý vị sợ xuống địa ngục đi tu, không lý tôi đâm đầu xuống địa ngục sao? Không lý tôi đi xuống trong địa ngục. Cho nên tu cái pháp này sẽ biết được cái chuyện hồi trước. Khi quý vị thực hành cái pháp này và quý vị thấy được cái chuyện kiếp trước, quý vị mới hứng thú trong cuộc hành hương để đi tới. Quý vị sẽ gặp chồng kiếp trước của quý vị sẽ gặp con của quý vị sẽ gặp cha mẹ mà đã chết rồi của quý vị nhiều kiếp. Rất vui, cho nên tôi bây giờ thích làm việc với tất cả mọi người. Chúng ta gặp ở đây, chúng ta đã gặp trước lâu rồi, mà tôi không dám chỉ mặt một người nào nói. Chúng ta đã thông cảm với nhau như trong gia đình rồi, vui và không nói ra biết được. Cho nên cái gì ông trời sắp đặt có trật tự, người nào phá trật tự đó người đó có tội.
Jesus Christ cũng có nói rằng những người nào mà đứng hàng đầu sẽ là những người cuối cùng, và những người nào ở cuối cùng sẽ được đứng vào hàng đầu.
Đó, Ngài cũng kết luận là chỉ chính tâm mà thôi. Bởi vì người ta tới tu sau mà cái tâm người ta thiệt hơn người tu trước thì làm thế nào? Cho nên Thượng Đế đang lựa chọn. Cái gì kêu bằng lửa? Thì bà đi mua cam phải lựa cam tốt lấy, không đi mua cam thúi sao? Cho nên lời của Chúa rõ như ban ngày. Nhiều người quá thương Chúa và sợ Chúa, không dám phân tách lời nói của Chúa, thành ra khó hiểu những gì Chúa nói. Qua tôi cách nghĩa quý vị thấy rất đơn giản, không có cái gì quan trọng hết. Trong quý vị có hết.
Đó, trong quý vị có hết á, còn hồn đem xuống hết á. Rồi bây giờ anh Bảo nói nha, tại sao ông trời sắp đặt có trật tự mà người nào phá cái trật tự đó là có tội?
Rồi. Ông trời không sắp đặt có trật tự, nghĩa là cái trật tự đó để làm gì? Để giúp cho cái bánh xe tiến hóa, để giúp cho những cái phần hồn tiến hóa. Cũng như mình lấy cái ví dụ một cái đứa học trò như thầy nói, mình đi vô trường mình học thì nó phải ông thầy ra bài, thì nó trong lúc mà nó thi nó phải trả bài. Mà nếu mà cái ông giám khảo đó ông tới ông nhắc bài là ông phá luật rồi. Ông phá luật rồi là ông đã bị tội, ông phạm lỗi rồi, phá luật. Bây giờ ông thầy ông thấy mình đang học bài mà mình đang trả bài, mà nếu mà ông nhắc hết cái bài cho mình là mình không có tiến được. Như là mình có tội rồi, mình làm hư cái bánh xe tiến hóa của ông trời rồi. Ông trời ông muốn mình phải khổ công, khổ hạnh như ông Phật vậy để mình hiểu những cái mà ông Phật không hiểu. Mà bây giờ mình tới mình nhắc, mình nói, lúc mà nó đang thi mình lại mình nhắc nó, nhắc tuồng nó là cái đầu óc nó không có khai mở, nó không có tiến hóa, thì cái đó mình có tội vậy thôi. Không có được nhắc bài vậy. Có lúc cái gì giảng cho mình nghe trước thì phải ráng nghe, nhưng mà lúc mình thi là mình phải tự thi thôi, chứ không có được quyền nhắc bài.
Tại vì mấy người sơ này nè muốn thầy nói quá khứ của mấy người này, thầy không có muốn nói, cho nên
đâu mình có quyền, không có quyền nói.
Cho nên thầy mới nói vậy. Thầy mới nói là nếu mà ông thầy mà dạy toán mà nhắc học trò thì ông thầy đó ông sao. Cho nên đâm ra đó, thầy nói mấy người đó nếu mà không muốn xuống địa ngục thì ông cũng đâu có muốn xuống địa ngục. Thầy nhắc bài là có nghĩa là bị tội rồi.
cho nên cái gì quá khứ của mình ông đâu có được quyền nói.
Cho nên ông không có nói là vậy đó.
Mình phải tu để biết rõ mình là ai, ở đâu tới đây và để sẽ đi về đâu. Cái đó là cái bài toán của ông trời mà. Bây giờ nếu ông nói hết cho mình nghe là mình đâu có giải cái đó.
Rồi, bây giờ còn 3 câu nữa em cố gắng làm nhanh ha, cho anh Bảo ha. Cái này cũng ngắn à. Hỏi chỉnh đốn nội bộ là chỉnh cái gì? Chỉnh đốn nội bộ, theo em Bảo là chỉnh cái gì?
Đó cái tiểu thiên địa này nè,
Đúng rồi.
nó mất trật tự như thế nào, chỗ nào nó không có đàng hoàng, chỗ nào nó bị bế tắc, thành ra mình phải chỉnh đốn cho tất cả được luân lưu dễ dãi rồi bên trong này nó mới lập lại trật tự, mới có ánh sáng trong cái nhà của mình. Chứ cái nhà mất trật tự mà còn thiếu ánh sáng nữa thì nó loạn.
Bây giờ mình nghe chút xíu ha, bây giờ mình đợi chút xíu nha, tại em quên cách cái này.
Tôi làm như vậy mà không thấy, đâu phải chuyện mua bán thế gian, bất khả luận bàn, không phải chuyện mua bán, còn ở trong cái chất, không phải người tu, thấy rõ chưa? Cho nên chất là luật căn bản là gì? Nó án trước mặt chủ nhân ông liền, nó án trước mặt chủ nhân ông lui liền, thì cái bóng ánh sáng này mất rồi, bóng tối này người. Cho nên không có sao đo là nữa. Tôi tu 5 năm, tôi tu 10 năm, tôi tu 20 năm. Không. Tôi mới tu đêm hôm. Tôi kiểm soát đêm hôm tôi đàng hoàng hay là không? Đủ rồi. Không cần biết tôi bao nhiêu năm. Cái điều đó là điều quan trọng. Mà tôi đã nhắc rất nhiều lần ở trong bản. Nhưng mà mọi người nói, tôi đã tu tới 8 năm rồng. Nói một cái cũng là nói láo. 8 năm rồng mà 8 năm nó là phải tu 24 tiếng đồng hồ một ngày không? Nó chỉ tu có một chút đó thôi mà nó dám nói 8 năm rồng. Rồi đem nó trách trời Phật. Thì tự nó tạo cái bóng tối để nuôi ánh sáng của chính nó mà thôi. Cho nên con người còn chấp không bao giờ biết đạo và đắc đạo. Người tu phải trì kỳ chí, hành trì cứ đi thôi mà. Không vụ so đo, không vụ sanh chấp tranh chấp. Không được phân biệt người kia tu giỏi tôi tu dở. Đó là cái tội so sánh. Cũng là cái trạng tội. Vì ở trong bình thức tiến hóa sẵn có của chính mình. Và là người tu. Còn nói chú cha, người kia tu khá quá, mình tu không tới đâu. Đặt đó. Hỏi cái đèn sáng ở con mắt mình sao? Nếu mà sau đó nói cái đèn sáng là người ngu nhất trên thế gian. Người khôn mới thấy là cái thức. Rồi mới tới cặp mắt. Thấy chưa? Cái thức sáng chứ không phải là cái đèn sáng. Tôi có cái thức tôi mới sử dụng cặp mắt mới chế tạo cái đèn. Tôi hiểu chỗ đó. Chứ người ngu chỉ biết cái đèn sáng thôi, không biết cái thức. Còn người tu và đi trở vào mới thấy cái thức. Mà thức nó cũng nhiều lớp chứ không phải thức một chút đó là đủ thức đâu. Thức một góc. Cho nên ban đầu người ta sẽ thấy sáng là thấy mặt trăng lưỡi liềm rồi lần đi tới sáng một nửa mặt trăng rồi sáng mặt trăng rồi sáng lòa cả càn khôn vũ trụ cũng là thức. Cho nên tại sao chúng ta phải đặt vấn đề bao nhiêu ngày bao nhiêu giờ có cơ hội tu là đủ rồi, phải nắm lấy đó mà đi tới hưởng trong cái mùi vị đạo cao siêu trong tâm thức của chính mình. Mình hiểu chuyện tiếng của mình. Tại sao mình đi so đo cho những người nói là người đó tu khá mà tại sao còn sân? Cái đó mình lấy cái lực lượng gì, lấy cái trí tuệ gì mà mình phán đoán là người đó tu khá mà còn sân? Thấy không? Mình chưa có. Phải mình lui về bóng tối chưa? Cho nên chúng ta không có sử dụng cái sự tâm tối đó. Cho nên phải ở trong sự thanh tịnh mới thấy cái kia. Kiểu một pha mê pha chấp phải đi về cái chân thức của chính mình. Mà nếu không đi về với chân thức của chính mình không bao giờ phá được mê chấp. Rồi đấy tôi cũng soi hồn, nhưng mà cái thức tôi không chịu học kiểu soi hồn. Tôi chỉ lấy cái tay học bắt cái vía tu thôi, nhưng mà hồn không chịu tu thì làm sao mở mang được. Là cái thức phải nhận rõ cái soi hồn là gì. Soi hồn là chỉnh đốn nội bộ. Tại sao phải bắt ngó ngay chân mày và trung tâm chân mày và không cho ngó bên tay mặt, không có ngó bên tay để chỉnh đốn nội bộ. Mà thức không chịu chỉnh đốn, mở thức nữa tôi sơ hồn về đủ rồi, 15 phút đủ rồi, 15 phút đủ rồi. Đó là không có làm. Làm 3 tiếng cũng không có làm. Phải chỉnh đốn nội bộ và ngó thẳng về chân trung trụ. Tất cả cái gì cũng phải quy về trung tâm. Nam mô Di Đà cũng ngay trung tâm, và sự hướng thượng của trung tâm sinh lực càng không vũ trụ mới là người chân. Cho nên nhiều người không hiểu nên tôi làm gì cho có chừng, để cho ông Phật thấy tôi thiện. Tôi đâu có cần ai thấy, vì cái thức tôi cảm thấy rằng đây là sự điều chỉnh nội bộ của tôi, trở về quy củ trật tự thức giác nguyên căn của chính tôi, thì tôi mới thấy nguyên lai bản thân rất rõ ràng. Nhưng mà người đời chưa hiểu.
Hay à, clip này là dữ à. Là cái bạn đạo đó đó.
Mới tu 8 năm, ngày tôi không bao nhiêu mà dám tự sinh, là tu 8 năm rồi. Thành ra tu thì nói tu không có được so đo, không có so sánh người này với người kia. Mình chỉ lo tu sửa cái chuyện của mình thôi, chứ không phải dòm bên trái, dòm bên phải coi người này tu làm sao. Nói người này mới vô mà tại sao biết. Nhiều cái mà tôi tu lâu rồi tôi cũng biết, không có so đo mọi người nữa. Cũng như clip trước hồi nãy ông thầy nói ông Thượng Đế, ông chứng tâm, chứ đâu phải là người ông đi kiếm người mới, người cũ hay là người gì. Nhưng mà cũng như thầy nói, cũng như đi chợ vậy, mua cam không lẽ lựa cam xấu. Lựa cam tốt chứ. Thành ra ông không biết, ông nhìn không biết. Còn mình là mình nhìn mắt vào, mình đâu biết. Thì cái này ông cũng là cái vụ đó, rốt cuộc là không có được so đo tranh chấp. Phải lo chỉnh đốn nội bộ của mình cho nó ổn định, cái đó là quan trọng.
Chỉnh đốn cái bản thể này, thứ nhất là cái làm bản tánh á, không có trái có phải á, chỉnh cho nó ngay thẳng. Rồi ở dưới này pháp luân thường chuyển cho nó đi lên, tất cả đều hướng về trung tâm bộ đầu. Hướng thượng lúc nào cũng hướng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, có nghĩa là mình phá đi cái mê chấp của mình. Khi mà một người mà không hướng về cái chân thức, không có đi về chân thức, không có phá được mê chấp đâu, có nghĩa là không trở về với phần hồn, không có được đâu, không có thể nào phá mê chấp đâu, khó lắm. Thầy nói ở dưới này nó không có sửa được, tại vì á lúc nào cũng lục căn lục trần lên, nó án mặt của chủ nhân ông á, tánh nó nói nó tu khá mà nó còn sân á, có nghĩa là khó lắm á nha. Phải trở về cái chân thức, nó lên trên đỉnh đầu ngồi đó luôn á, thì mới gọi là phá mê phá chấp, chứ khó mà phá mê phá chấp lắm. Nói mà chơi thôi. Nói mà chơi thôi, chứ còn muốn lên đó là phải dẹp hết cái bọn lục tặc cái dưới này mới được. Nó mới chỉnh đốn hết cái dưới này á, thì quả mai thì mới có phá mê được phá chấp, chứ còn khó lắm mà nó còn sân á.
Dẹp rồi phải thống nhất thượng trung hạ, mà cái đó đâu phải chuyện giỡn.
Còn sân à, phải giỡn à nha. Nó còn lục đục à.
Cái chọc là chọc tôi giận à.
Chọc cái lục đục à.
Chọc tôi giận, tôi không nói chuyện nữa.
Lục đục kiện á. Nó kiện ông trời á. Cho nên phá mê phá chấp không phải dễ à. Phải lên cái chân thức mình mới được. Không phải nói mà dễ, phải làm.
Nhưng mà thầy nói không phải dễ lên chân thức nha.
Không phải giỡn mặt nha.
Cái đó là phải thống nhất tượng trung hạ trước đó nha.
Thì đó mới hưởng được cái mùi vị đạo được.
Trở về cái vị trí của chủ nhân ông không phải là chuyện đơn giản. Cả một cuộc hành trình dày công.
Có hành trình của mình khó khăn, không phải đơn giản. Chọc cái thôi giận. Giận giận luôn á.
Giận không có nói chuyện đó nha.
Giận luôn á. Rồi hai câu nữa, hai câu này gắn ngắn nha. Bất minh chánh lý, bây giờ anh bảo bằng đạo nghe ha.
Còn cái đạo này chúng ta không phải là tu lâu, tôi mới tu hôm này. Nhưng mà cái sự hiểu biết tôi mới biết cái hôm này, biết cái giới đó. Cho nên các bạn đi trong cái hành động đó thì các bạn không có bao giờ đứng ở trong cái dung điểm đập tài. Mà không có bao giờ bạn dám nghĩ cái chuyện mà không chê đối phương. Mà bạn chỉ nghĩ cái sự hòa đồng với đối phương. Bây giờ chúng ta bình tâm xem. Có nhiều người tu cũng lâu rồi. Mà chịu khó ngồi bình tâm nói chuyện với người mới nhập môn tu. Hỏi các bạn lợi không? Bạn học không được việc này, cũng học được việc kia. Bạn không đọc được đoạn này, bạn cũng đọc được đoạn khác. Những cái tài liệu của đời nó cho bạn thấy, rồi để bạn tự phân minh cái thanh cái trượt, cái chuyển hóa trong não ải của bạn, Và lúc đó bạn thấy kinh kệ khai thông. Còn chúng ta tự đắc, tự cao, cho chúng ta là tu lâu không cần nghe những người đó. Rốt cuộc chúng ta đi vô cái chỗ bất minh chánh lý, bật thẳng thở than.
Đó, tại sao thầy nói bất minh chánh lý?
Bất minh chánh lý là bất minh những cái chân lý, là bất minh những cái lý mà đúng, kêu là chánh lý, chân lý không là chánh lý. Thì bất minh chân lý mà mình không biết cái sự thật là cái chỗ nào á. Tại vì mình không có học quá thì mình còn ở trong cái mê chấp đó, mình cho mình là giỏi, mình tự cao tự đại, mình nói mình tu lâu, mình không học. Không học thì không có biết cái chân lý nó nằm ở đâu. Chánh lý theo anh thầy nghĩa cũng như là chân lý vậy thôi.
Đúng rồi. Sự bất chánh không có sáng suốt, không biết cái sự chân chánh, không biết cái chân lý là gì.
Thì đúng cái gì, cái đường nào đúng mình không biết.
Khó không, phải giỡn ạ.
Cái câu thơ của thầy, thầy nói là chân lý bất minh cảm thấy sầu.
Đúng rồi đó, bần thần thở than đó.
Ừ. Chân lý bất minh cảm thấy sầu. Mình không hiểu cái chân lý, mình thấy buồn rầu rồi vậy.
Ừ. Rồi câu cuối cùng nha. Giờ phút nảy lửa. Cái chữ này thầy cũng có nói ha. Bây giờ anh bảo nghe cái đoạn cuối nha.
Nghe này tôi nói đây không cần cassette, nhưng mà bạn nào được nghe rồi tới một chiếc kia nó sẽ gặp tôi rồi nó sẽ nghe lại, không mất đâu. Đây chúng ta đã nghe lâu rồi, bây giờ nghe lại mà thôi. Rồi tới lúc nào nó sẽ nghe lại nữa. Nó in sâu. In sâu bởi vì chúng ta có cái computer nhạy cảm hơn computer bây giờ. Để ghi chép hết. Như tôi nói rồi mà ghi chép hết. Quên, bạn quên vì tâm trần quên, nhưng mà nó ghi chép hết. Khi đụng chuyện là mất bạn. Các bạn mà như ông ta nói câu này, các bạn cứ nắm nó, các bạn đi gì không được. Không bao giờ các bạn bị trở ngại đâu. Còn hơn buộc phải. Đủ dũng trí cho các bạn đi. Cứ nắm cây gậy đó các bạn đi. Không sao. Tới lúc có chuyện thì có câu nói ông Tám trong tâm thức các bạn. Đừng có lo. Nảy lửa, giờ phút nảy lửa là có lời nói có được. Để các bạn thấy điển là gì.
Tại sao Đức Thầy nói giờ phút nảy lửa, giờ đó là giờ gì?
Bị thử thách động loạn dữ kêu là nảy lửa. Giờ mà giờ phút khó khăn mà bị thử thách nhiều và động loạn kêu là giờ phút nảy lửa.
Phải giờ vậy? Mà đụng chuyện á, cái giờ mà đụng chuyện á, giờ phút mà quyết liệt nhất á, cái giờ mà nó đụng cái chuyện, ví dụ mình đụng cái chuyện đó, mình gặp một cái thiên cơ hay một cái chuyện gì đó nó xảy đến một cách bất thình lình mà nó dữ dội lắm, thì nó nảy lửa. Là đụng cái chuyện đó thì cái giờ phút đó quyết liệt nhất, thì lúc đó cái lời nói của Đức Thầy, nếu mình nghe được, mình để một cái góc nào đó, mình xài nó liền, đem ra xài liền.
Thầy nói mình nghe nó không có mất, là tại vì nó thâu ở trên rồi. Mặc dù bây giờ hỏi lại mình không nhớ, lại mình bận rộn chuyện đời mình không có nhớ, nhưng mà cần thì nó cũng có thể rút ra nó xài. Nếu mà trong trường hợp khẩn cấp thì nó cũng có thể rút ra nó xài. Thành ra những cái gì thầy nói mình nghe ở kiếp này là nó không có mất, nó thâu hết rồi. Thành ra kiếp sau có nghe lại nó cũng dễ hiểu hơn.
Giỏi hơn.
Nó dễ hiểu hơn. Tại vì có nghe rồi.
Cũng như bây giờ mình nghe nè, mình hiểu nè, là có nghĩa là mình đã nghe rồi. Chứ không phải chưa nghe, nghe rồi. Nghe rồi rồi đó, nghe lại thôi. Đồ cũ không à? Đồ cũ nghe lại. Ha, trong một kiếp người mình được nghe là mình đức phúc đức lắm. Bởi vì ông Phật là cái tưởng nghĩ hồi nãy ông thầy ông kể, cái lúc ông chưa có tu là một cái xác khác, rồi bây giờ khi mà ông tu là một cái phần hồn khác. Cho nên năm ra cái sự hạn chế ở một cái phần hồn vô một cái xác cũng khổ cho ông Phật lắm đó nha, chứ phải giỡn. Một cái phần hồn đang sự sáng suốt, đang sự thanh nhẹ, bước vô một cái xác phải điêu luyện nó, mất một cái thời gian để điêu luyện, thì có những cái hạn chế bên ngoài mà ông Phật cũng phải hy sinh. Ông lấy cái hạnh Bồ Tát của ông xuống để ông làm một cái động tác đó, để ông đi ra, để ông giáo huấn cho chúng sanh. Ông nói đây là cái mẫu nè, cái gương này nè, cái gương để cho mọi người thấy là theo cái gương đó thì thành Phật. Nhưng mà thật sự ông nói như vậy là quá cao, cái sự cái chân lý của ông đem xuống là nó quá cao, mà mình muốn lãnh hội được, muốn hiểu được để mà mình đi lên á, thì cái điều đó phải cần một cái thời gian rất là dày công, cần cái thời gian dài và cái kỳ công lắm. Cho nên nhiều khi thời điểm đó, thời điểm đầu á, có nhiều người thấy nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, nhiều cái chuyện khác nhau, nhưng mà tại mình không hiểu thôi. Cho nên mình không hiểu, cho nên mình nói ồ tôi được đi lên cõi vô cực vô cùng, đi cõi cao nhất rồi đó. Cái đó là cái chuyện đó là cho mình vui thôi, cho mình thấy là, à cũng có người đi ra đi vô đủ thứ á, mà vô cõi nào ở tầng giới nào nó cũng có lớp lan lắm, chứ không phải nó không có cái lớp lan, có trật tự hết á. Nhưng có điều là bây giờ mình nghe kỹ lại đó thì mình thấy à cái giá trị của nó, bây giờ ông Phật ông nói cái giá trị đó bây giờ mình mới áp dụng được, thì mình thấy à trong cái bản tánh của mình có cái sự thay đổi đi chút xíu nào đó, cũng là sự phát triển trong cái luồng điển của mình á, chỉnh bốn được chút xíu cái nội bộ rồi đó, chứ không phải đơn giản nha. Những cái điều mình nghe được là cũng chỉnh đốn được nhiều lắm á, thay đổi rất là nhiều người. Em dám chắc trong cái khóa học này những người mà theo từ đầu đến bây giờ là có cái sự thay đổi trong cái suy nghĩ nhiều lắm, cái phần hồn nó thay đổi nhiều lắm. Tại ban đầu nó không biết, nó vô là nó cứ thấy diễn cảnh đùng lum tùm la, sau này khi mà nguồn điển nó gom lại rồi tự nhiên mọi người tự sửa, không có đi lung tung nữa, không có nói lung tung mà gom cái luồng điển vô một cái trật tự, chắc chắn là như vậy. Những người học trong khóa này, em chỉ nói những người tham gia những khóa này thôi nha, chứ còn cái những người ở trong những khóa khác thì cái trình độ khác nhau mình không có nói. Nhưng mà khi mình nghe kỹ, mình phân tích kỹ, thấy không, hồi nãy có một chút xíu á, có điểm chút xíu nguồn cội mà biết bao nhiêu người mà phát hiện không ra cái điểm đó, có nghĩa là mình chưa có để ý kỹ những cái lời Đức Thầy nói. Bây giờ mình nghe lại, mình nghe kỹ lại nó, khi cô An cũng nghe được chút xíu chỗ đó rồi đó, nhưng mà còn chút xíu ở trước đó là cô không thấy, có nghĩa là mình đã có cái sự tập trung, có cái sự thay đổi trong cái suy nghĩ của mình, thay đổi trong cái cách học của mình, khác nhau nhiều lắm. Cái tầng giới nó đi lên rồi, chắc chắn là cái phần dưới này nó đi lên được một bậc, chứ không phải không lên đâu. Dám chắc trong mấy năm nay là mình thay đổi rất là nhiều trong quá trình mình học á. Rồi, em cảm ơn quý bạn đạo. Phần tiếp theo là phần của anh Bảo.
Rồi, cảm ơn Elisa. Trong tuần này, bài thơ có tựa đề là Bấn Loạn. Bấn loạn do mình tâm bất ổn, tâm không cảm thức việc tâm hồn. Tự mình sửa tiến tâm thanh tịnh, học hỏi không ngừng tự xét phân Lương Sĩ Hằng. Trong cái bài tuần này thì không có tài liệu gì cho các bạn nghe hết. Thì tôi chỉ nói trong cái sự hiểu của mình thôi. Bấn loạn là cái gì? Cái gì gọi là bấn loạn? Bấn loạn là nó hơn cả cái động loạn. Động loạn thì hàng ngày mình tu tập nhiều cái sự động loạn lắm, nhưng mà nó nhỏ 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 nên nhiều khi mình đem nó vô mình cũng không biết cái đó là động nữa, tại nó chút 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 nó có cái động loạn lớn, động loạn nhỏ. Nhưng mà bấn loạn á, là đi tới cái sự mà rối loạn rồi, mạnh rồi đó, mà lúc đó mình mất cái tự chủ rồi, mình không biết phải xử trí như thế nào, nó kêu là bấn loạn, nghĩa là nó mạnh hơn cái động loạn thường nhiều lắm. Thì nó trong những cái cuộc sống của con người nó có những cái trường hoàn cảnh mà nó có thể đưa mình đi tới cái sự bấn loạn trước những cái mà mình không có chờ đợi, mà không có ngờ nó trước được. Thì những cái mà nó ví dụ như nó bị đụng tới cái sinh mạng của mình, hay là đụng tới cái của cải của mình, tự nhiên sớm chiều nó cháy tiêu tan hết, không còn gì của mất, mà mạng cũng không biết là bảo đảm không, không biết qua lọt không nữa, sắp chết tới nơi rồi. Thành ra cái những cái giây phút đó là mình bấn loạn lắm, mất xác mà mất luôn của cải, là một cái ví dụ thôi nha. Là những cái mà hoàn cảnh mà nó có thể đưa tới cái sự bấn loạn, thì cái sự bấn loạn nó do đâu mà ra? Bấn loạn là do con người ta sống theo cái tập quán hướng ngoại và chạy theo những cái chuyện tạm ở đời nó quen rồi. Mà bây giờ mình nếu mà mình thức tâm, mình quay đầu đi nữa thì cái phần hồn nó dễ thức hơn. Nhưng mà nó có hai phần, những cái người không tu á thì cái phần hồn nó không có hiểu về đạo á, thì đương nhiên cái phần hồn nó bấn loạn trước. Mà khi ông chủ bấn loạn á, thì cả xứ ở trong này nó cũng bấn loạn theo. Cái đó là mình nói trường hợp cái người mà không tu á, là bấn loạn là ông chủ trước, là ông chủ không có tu, không có hiểu gì hết, chỉ biết là cái cuộc đời này nó là, chỉ nghĩ cái cuộc đời này nó là vĩnh cửu, nó là thiệt, mà mất hết cuộc đời này là không còn gì hết, cho nên phải bám vô cái cuộc sống này rất sợ tham sống và sợ chết, mà rất sợ là mất của, tại không hiểu đạo. Rồi kia cái phần hồn mà có tu hiểu đạo nhưng mà nó cũng có thể còn cái sự bấn loạn là do cái sự khác biệt trình độ giữa vạn linh ở bên trong này nó không có đồng thức như cái chủ nhân ông. Chủ nhân ông mà nhắc tới là phần hồn là chánh, là đời đời bất diệt, là vô sanh bất tử, thì cái sống cái chết không có liên can nữa, sống cũng học và chết cũng học. Thì mình đã đến đây tạm sống trong cái xác mượn này một thời gian tạm rồi mình phải ra đi, cái định luật nó như vậy, mình không có để ở đời ở đây được. Thì cái đó nói thì phần hồn nó hiểu, nhưng mà đụng tới phần lục căn lục trần á, nhiều khi tụi nó không hiểu nó sẽ nhắc lại, thì có thể gây cái sự bấn loạn là do cái sự không có hiểu được. Con người ta sống thì ai cũng si mê cái xác này, cũng không khác gì con thú mà nó si mê cái xác, nó đứng bên cái xác nó hoài khi nó bị giết. Thì con người cũng vậy, cũng si mê cái xác này, tưởng nó là vĩnh cửu, tưởng nó là chỉ có cái này thôi, tưởng có cuộc sống này thôi. Cho nên mình bám vô đó, khi mình mất cái bản thể này hay là mình bị mất một cái người thân của mình đó, mình cũng bị bấn loạn lắm. Mình bị chơi với lắm. Thành ra nó phải có cái tu đạo thì mới đem lại cái sự quân bình cho mình. Thì cái theo câu đầu của thầy nói là bấn loạn do mình tâm bất ổn. Bất ổn là nó bị mất trật tự, nó không có đủ sáng suốt, nó không có đủ sáng suốt và nó không có đủ thanh tịnh, vì nó đã thâu thập quá nhiều chuyện mà không có đúng bên ngoài đem vô đó. Không có cái gì mà thanh nhẹ để thay thế vô. Thành ra cái trong những cái hoàn cảnh đó là phần hồn nó có thể bất ổn. Bất ổn là nó gây ra bất lực, bấn loạn. Tâm không cảm thức việc tâm hồn, thì lúc đó cái tâm hồn là cái phần hồn của mình đó, nó không có hiểu được những cái gì cần thiết mà cái phần hồn phải làm. Những cái gì phần hồn phải làm, thì phần hồn nó có nhiều chuyện làm lắm chứ. Cái việc tu sửa của nó để hướng dẫn vạn linh trong này đồng tu đồng tiến là nó phải lập lại trật tự học đạo và xây dựng cho cái tiểu thiên địa này đồng tu đồng tiến. Rồi nó hằng ngày cũng như lời thầy nói vậy, nó coi thử 10 điều tâm điệu, 10 điều tâm đạo coi áp dụng được điều nào. Là mỗi ngày nó phải sửa cho nó đi trở lại đúng con đường mà tiến hóa là đi lên, chứ không có ở lại cái sự động loạn tranh chấp ở dưới thế gian nữa, mà phải đổi chiều hướng. Nên là phải chuyển cái hành trình nó đi lên đó. Thành ra công việc của phần hồn mà biết tu á là không có bao giờ rảnh hết á. Phải lo sắp xếp cái việc sống ở thế gian và lo sắp xếp cái chuyện tu hành như thế nào. Hành đạo mỗi ngày chương trình làm cái gì, phải nghiên cứu học đạo rồi phải lo cho cái thể xác này đủ thứ chuyện phải làm á, nên ra cảm thức được cái việc cần thiết của phần hồn phải làm, tự mình sửa tiến tâm thanh tịnh. Thì bây giờ cái đó là cái trách nhiệm của phần hồn mà phải tự mình sửa thôi, chứ không ai bước vô đó mà sửa cho mình được. Chỉ nhắc ông Phật ông xuống đây, em chỉ nhắc cho mình thôi, còn làm hay không là chuyện của mình. Thì mình muốn sửa tiến được á, là trước hết là mình cũng phải trở về trật tự thanh tịnh. Mình sáng suốt mình mới thấy được cái chuyện gì cần phải sửa. Rồi lúc đó mình mới ăn năn sám hối, mình chừa rồi mình mới sửa. Mà mình sửa đó thì mình tiến được. Mà mình tiến đi đâu? Tiến từ cái động đi tới cái tịnh, tiến từ cái nặng đi tới cái nhẹ. Thì mình tiến từ cái phàm đi tới cái chân, đó là mình tiến. Có sự tiến bộ mà mình phải điều chỉnh, mình phải sửa. Mình không có sửa cái hành trình của mình đó, mình hướng ngoại hoài thì mình không có tiến được. Là mình sửa lúc trước nó hướng ngoại, giờ mình sửa cho nó hướng nội, nó hướng thượng thì nó mới có cái con đường tiến đi lên. Thì tiến đi lên đó, trong cái bản thể mình cái đỉnh đầu là cái nơi thanh tịnh nhất, nhưng mà mình thống nhất được ở bên trong này mà mình dời hết cái luồng điển mình lên trụ ở ngay trên tâm bộ đầu đó, thì lúc đó mình mới thanh tịnh được. Khi mà mình giữ được cái sự thanh tịnh đó, thì mình học hỏi không ngừng. Thì lúc nào mình thấy mình hiểu có cái sự sáng suốt á, mình nhìn cái cảnh đó là mình hiểu đó, ông trời muốn dạy mình cái gì. Lúc đó mình cũng như là đọc được cái cuốn kinh vô tự, những cái hoàn cảnh nào đưa tới là mình hiểu, mình học. Thành ra học hỏi không ngừng, bài nào tới cũng học, không có chê bài nào hết trơn. Thì lúc đó cái sự sáng suốt nó càng ngày càng nhiều, thì mới đủ cái sáng suốt mà xét, mà phân ra những cái chuyện hành trên cái cuộc hành trình tiến hóa của mình, những cái trở ngại, những cái bài học nó đưa tới, mình có thể xét được mà mình có thể phân ra thành trực ở chỗ nào. Eli có gì cho nghe không?
Vậy em nghĩ anh Bảo cho nghe cho nên em không có làm.
Tại tiền này không thấy cái gì, không có thấy cái băng nào về cái chữ bắn loạn, nó có một cái mà cũng không có hay lắm, mình đã không muốn cho nghe. Không
Nếu
có
muốn
thôi.
thì cũng có, nhưng mà thôi kệ khi khác đi, tại em nghĩ là anh Bảo có chuẩn bị.
Thì bây giờ Ly có gì hỏi tiếp không?
Dạ hết rồi, tại vì em đâu có biết anh Bảo chuẩn bị, mỗi lần em chừa cho anh Bảo là 30 phút, cho nên
30
đúng
phút
ra
là
câu
nhiều quá, từ từ 15 phút à, vậy thôi.
câu hỏi của em thì nhiều lắm, nhưng mà thôi để cho tuần sau.
Nghĩ đây ha.
À thôi bây giờ được nè, còn mấy phút, anh Bảo còn mấy phút, em bị cái này khỏi phải đem qua. Cái này chỉ nghe có một cái clip thôi. Tại sao Đức Thầy nói chưa trọn lành trong tâm thức? Bây giờ mình nghe chút xíu anh Bảo nói nha.
Kính thưa Thầy, theo cái phương pháp pháp lý của vị Hoàng Hùng Vĩ Phật Pháp thì theo Đức Ông Tư nói rằng ai nắm được cái pháp ấy ngồi thì sẽ được như Đức Ông Tư và Thầy, như Đức Thầy. Nhưng con ở mặt xây, nhiều người cũng cố gắng tu tập mà đến bây giờ cũng chưa thấy có cái kết quả nào mỹ mãn như thấy được mong châu hay là xuất hồn hay xuất vía. Thì chúng con truy tầm tìm kiếm nguyên lý, nguyên nhân nào chúng con không đạt được như mục đích, ít nhất là thấy mong châu. Con xin Thầy cho chúng con biết.
Cho nên cái phương pháp công phu mà đã cho rõ từ chi tiết một mà hành giả nói rằng chúng tôi đã tu nhưng mà chưa có kết quả, cho nên hành giả phải cố gắng dòm lại lúc ông Tư đã nói rằng phải dày công tu luyện để giải sự mê dục. Nhưng mà những người hành ở đó vẫn còn mê dục thì muốn đổi cái trượt tới cái thanh thì chúng ta phải phải có cái hạnh hy sinh cái trượt để đạt tới cái thanh. Mô Ni Châu đó là thanh, mà nếu ta còn trượt làm sao được thanh. Cho nên trong lời dặn tu học có nói rõ, và nhưng hành giả nôn nóng, ai cũng nôn nóng, nghe cái đó hay tôi muốn con, nghe cái đó hay tôi muốn bỏ tiền mua nữa là khác, nhưng mà không được. Đây là giải cái nghiệp quả của mỗi cá nhân, và người đó có hạnh hy sinh hay là không, hy sinh tánh hư tật xấu của mình không, nói cái tánh nóng nảy cũng chưa hy sinh được, làm sao thành đạt sự cao siêu ở bên trên. Cho nên chúng ta dòm lại ta và xét ta hành đúng theo người truyền pháp đã nói cho chúng ta nghe chưa, đúng theo cái hạnh người truyền pháp đã và đang đi chưa. Đó, lúc đó chúng ta mới xét tới cái vấn đề có được hay là không, tại ai, vì ai, tại sao tôi không thấy rõ như vậy, vì tôi và tôi cố gắng sửa hơn thì tôi thành đạt. Với chuyện đời cũng vậy, muốn đi học muốn một năm ra nghề không được, người ta nói 5 năm thì phải 5 năm, mà 5 năm phải dày công, phải đúng thì đúng giờ tới lớp. Còn cái này muốn tu là tu, không tu là bỏ. Muốn nói tốt thì tốt, không nói tốt thì tôi nói xấu, thì tự nhiên là cái sự tai hại về với mình. Bởi vì người ta đã nhắc rõ rằng trách nhiệm của mình phải lập lại trật tự chính mình, phải thầm tu thầm tiến mới đi tới cái chỗ thành đạt. Cho nên những người đã hành như vậy nhưng mà chưa được trọn lành trong tâm thức, họ hẳn họ cũng biết rằng họ bị trì trệ. Cho nên thường thường có những cuốn băng dẫn giải và hướng độ cho họ để họ thấy rằng sự sai lầm của họ. Mà nếu họ không có thức giác thực hành thì không có bao giờ tiến tới được.
Rồi, tại sao thầy nói chưa trọn lành trong tâm thức?
Thì cái vấn đề thì mình thấy rõ cái thời đó cũng là phần lớn bạn đạo là cũng rơi vào cái tình trạng này, phải không? Thì bước vô tu thì cũng nghe nói Mô Ni Châu, cũng nghe nói xuất hồn, cũng nghe nói xuất vía. Thì cái thời đó nó như vậy đó, cái những người nào tu cái thời đó là nó toàn là nêu cao cái này và đặt cái mục đích trong cái việc này, mà không biết cái này là cái chuyện thanh cao. là những cái thành quả của những người mà đã trọn lành rồi đi, người ta mới đi tới được cái những cái ấn chứng này, thì tưởng mình tu cái pháp này là đương nhiên nó phải có. Cái sai lầm là ở chỗ đó, cái người mà chỉ cho mình thiền cũng không hiểu, mà mình lúc đó mình cũng không có đủ tài liệu mà mình cũng không có hiểu được là cái những này là cái những ấn chứng của một người vị Phật. Thành ra mình tưởng là vô, mình tưởng cái pháp này là pháp màu nhiệm, chỉ cần bước vô hành sơ sơ thôi là sẽ có mô ni châu, sẽ xuất hồn, sẽ xuất vía. Thành ra nhiều khi tu một thời gian á, vì cái tánh nôn nóng á, thấy mình không có đạt được mấy cái đó, đâm ra chán nản, dễ bỏ là tại vậy, dễ bỏ pháp. Thành ra vô tu thử thời gian thấy không có đúng như là họ tưởng, nên bỏ pháp. Tu hoài mấy tháng mà thấy không có được gì hết, bỏ cho rồi đi tu làm gì. Nhưng mà không có hiểu là cái đó là do cái sự nôn nóng của mình. Mình tu mà cái mình không có kết quả, thường thường mình nói là tại cái pháp này chứ không phải là nghĩ là tại mình tu không có đúng. Thành ra thầy mới nói là phải xét lại coi làm sao, cái sự dày công của mình như thế nào, cái sự ham dục của mình như thế nào, mình có hy sinh tánh hư tật xấu của mình không. Thì đó, mình mà mình muốn được những cái ấn chứng cao siêu như bề trên, cái hạnh của người thiền pháp, mình có làm được cái gì không. Thành ra mình không có xét cái đó, mình chỉ xét là tôi có ngồi rồi đêm nào. Thầy nói có bữa thích thì ngồi, bữa không thích thì bỏ. Muốn tu thì tu, không muốn tu thì bỏ. Hay là muốn nói xấu là xấu, muốn nói tốt là tốt, muốn làm gì làm. Nghĩa là chỉ có ngồi thiền thôi, ngồi chút xíu vậy đó mà cũng không có ngồi điều nữa. Bữa ngồi bữa không, mà mình muốn thành đạt. Thì nó ở đời mà muốn đi học ra trường thì cũng phải 5 năm mà cũng phải dày công, ngày nào cũng phải đi đến lớp. Đến trường chứ mà mình tu thì có bữa thì tu, bữa không tu, mà mình muốn có những cái kết quả mà kết quả nó cũng quá cao siêu đi chứ không phải là kết quả mà mình có thể giới tới. Thành ra nó bị trì trệ là vậy đó, mình không có đi tới trọn lành được.
Rồi,
có những
hay
thầy,
ha.
Nó có những băng để thầy dẫn giải cho mình, để mình thấy rõ cái sự trì trệ của mình đó.
Chứ có trọn lành đó, anh Bảo.
Nghe băng của thầy nó cũng đỡ nhắc nhở mình những cái gì mà mình còn sai trái là không có trọn lành. Trọn lành là không còn tánh hư tật xấu, nó mới kêu là trọn lành. Thành ra thì nói đấng trọn lành là nó ông Phật ông đã sửa hết rồi, thì nó mới là trọn lành, là hoàn toàn lành, không có cái gì hư, không có gì xấu hết, mới kêu là trọn lành. Còn mình là còn tánh hư tật xấu đầy hết, mà mình muốn có ấn chứng của những cái đấng trọn lành thì đâu có được.
Khi mà cái phần hồn nó chưa có trở về được với cái chân tâm á, thì nó không thể nào làm cái trọn lành hết. Tại vì khi mình trọn lành có nghĩa là mình giải được cái nghiệp của xác này, giải được cái nghiệp của tâm mình, nó quy không được rồi thì mới trọn lành được. Ông Phật là ông giải hết rồi, ông mới trở về với cái phần hồn của ông thì ông mới trọn lành. Mình chưa có trọn lành, mình cái nào cũng chút chút hết trơn.
Mình còn tánh hư tật xấu gì
đó mình chưa có trọn lành được. Cho nên mình chưa có trọn lành là vậy đó. Mình không có trọn lành có nghĩa là mình chưa có làm đúng mức như ông Phật ông uống, thì tâm ra cái sự ấn chứng đó làm sao có được. Ấn chứng là phải về cái sự trọn lành tròn trịa trong cái tâm thức, có nghĩa là tâm thức nó phải tròn trịa, cái phần hồn nó phải tròn trịa, thì lúc đó mới có được những ấn chứng của Đức Phật. Còn mà những cái mà mình chưa có làm hết thì muốn có Muni Châu sao có.
Cái thời này chắc năm tám mấy không?
Để em coi là mấy à,
tám mấy mới nói cái giọng điệu này là tám mấy,
tám mốt á,
mới quá.
Rồi cái câu này cũng hay nè ha, câu này là của ông Tư nha, thì không cần nghe, bây giờ em đọc cho ha. Hỏi bần đạo là gì. bây giờ em đọc cái này cho anh Bảo hiểu nha. Hôm nay chúng tôi được thấy pháp lý vô vi khoa học huyền bí của Phật, sự tu hành dễ dàng mau chóng hơn trước, vả lại khỏi chùa miếu cùng tụng kinh kệ, khỏi tốn tiền mua nhang đèn, khỏi chai giới à. Nghèo giàu tu cũng được, ít tốn công hơn cho những người sốt sắng vì gia đình mà phải bị lao lực khổ sở nghèo nàn, cho khỏi tốn kém tiền bạc, sự tu hành vắn tắt hơn để cho có ngày giờ phương tiện, khỏi thắc mắc than xiết nhân chút giờ rảnh trong khi ban đêm công phu luyện đạo chừng 2 tiếng đồng hồ rồi thì nghỉ, tùy theo bậc nghèo giàu đói khó, gia đình bận rộn cũng có ích cho nhân loại. Người tu gọi là bần đạo, không đủ tiếp xúc cho gia đình để tu tâm dưỡng tánh, cùng luyện đạo ngày giờ vắng tắt hơn, đời đạo xong tu cho phương tiện. Nhưng sự dễ dàng đây mà người trong thế gian đời thì nhiều, thức tánh là đạo, có ích trong môn một. Vậy bần đạo là gì?
Bần thế gian nó bần là nghèo, là không có thiếu thốn đủ thứ. Thì về cái người tu đạo, về mặt đời họ thiếu thốn, nhưng mà họ lo tu bổ để về cho mặt đạo nó dồi dào, phải vậy không? Bần là nghèo, thế gian nó bần là nghèo. Nghèo là thiếu thốn đủ mọi mặt. Eli nghĩ sao?
Đợi em cái, em coi.
Xã phú cầu bằng.
Trong đạo của chùa đó thì thường hay nói bần đạo. Bần đạo là xưng một cái người ở trong chùa đó. Còn mình xã phú cầu bần là khác nha. Của ông Tư xã phú cầu bần cũng khác. Ông thầy cũng có nói khác. Bần đạo ở trong cái đạo của chùa cũng thường hay nói bần đạo hay là
Bằng
bần
tăng.
tăng rồi đó. Thì
Bằng
trong
tăng.
trong cái đạo đó có bần đạo cũng nói là cái người bỏ hết tất cả mọi thứ, giống như là mình nói xã phú cầu bần là đó là theo cái của đạo chùa đó nha, chứ ông
Biết
thầy mình là
là cái người buông bỏ hết đó kêu là bằng ha.
dạ cái người nghèo hèn, coi như là không
Thiếu
còn
thốn
cái
đủ
gì ở
thứ
trong
mọi
người, thiếu thốn khổ
thiếu
sở
thốn.
nghèo nàn á.
Thiếu thốn mọi mặt vật chất cái kêu là bằng.
Nói về ông Tư á, ông Tư là nói ông Tư á,
Nghèo thiệt.
thì mới gọi là bần đạo.
Không phải đi kiếm ăn nuôi chín miệng ăn một ngày không?
Đời thì nhiều thức tánh là đạo á, có ích trong muôn một đó, là vậy đó. Đạo là có nghĩa là cái người thức tánh. Trong đây ông thầy ông Tư cũng nói là cái người tu tâm dưỡng tánh và luyện đạo hàng giờ hàng luyện đạo ngày giờ vắn tắt hơn dưỡng tu tâm dưỡng tánh thì cái người đó gọi là bần đạo. Của ông Tư là nói như vậy nha. Có nghĩa là cái người mà có người người mà tu tâm dưỡng tánh á, luyện đạo ngày vờ văn văn ngày giờ vắn tắt hơn đó, về đạo và đời đều phải có tu, và cái người đó không có kể người nghèo hay người giàu, người khổ sở nghèo nàn cũng gọi là, nếu mà đời thì nhiều mới thức tánh đạo được thì cái gọi đó là bần đạo. Của ông Tư là như vậy.
Cách xưng hô vậy thôi
Cũng sách giống như ông tự tựa như ông trong chùa vậy đó.
chắc cũng có gì đặc biệt người lo tu kêu là bằng đạo
Dạ. Rồi câu tiếp theo, yểu yểu minh minh. Bây giờ nghe đọc nha. Khi bạn thác thì vía cũng là một thứ điển âm, nhờ sự tu hành hồn của bạn trực tiếp cùng gián tiếp lừa lọc khí trược huyền thanh. Ví như hồn nhẹ 10 thì vía được sự trực tiếp gián tiếp ấy, trong 10 phần nhẹ của hồn thì vía được 7 phần mà thôi. Vía ấy không đi một lượt theo hồn, còn ở trong xác chết của bạn đúng 100 ngày, thừa hưởng sự yểu yểu minh minh mới được trực thăng thiên đàng do nơi hồn của bạn tu mà bổ túc cho vía. Cái này hay ạ. Yểu yểu minh minh, hồi đó mình có nói một lần cách đây cũng 3 năm á. Anh Bảo nói đi. Trong này anh Bảo hiểu gì?
Yếu yếu minh minh là nó mơ mơ màng màng, nó không có được rõ ràng, thành nó sống trong cái yếu yếu minh minh là lúc đó nó không có được tỉnh lắm, không có được hoàn toàn thức, có lúc sáng lúc tối kêu là yếu yếu minh minh. Minh là sáng, yếu yếu là cũng như yếu yếu vậy.
Yếu yếu là tối sáng á,
Không
yếu yếu á, yếu
không có
yếu
được
á.
rõ, không có được rõ ràng 100%, có lúc vậy lúc khác.
Khi mà cái hồn nó chết nó đi ra đó thì cái vía không có theo ông Tư nha, theo ông Tư á, là cái vía nó phải còn ở trong cái xác chết của bạn đúng 100 ngày mới thừa hưởng sự yểu yểu bình minh, có nghĩa là sự tối sáng, tại vì lúc đó chưa biết người đó là người tu hay không, thì cái phần tối sáng đó, nó cứ là mờ, cho nên những người mà chết á thì cái phần vía đó, mà những người mà chưa có tu á hoặc là những người không tu á, cái vía nó lẩn quẩn ở trong xung quanh nhà hoài á,
Trong cái mã đó
ở trong nhà nữa, nó phá đó, thầy nói nó phá, nó đụng cửa, nó làm cho người ta sợ, đó là cái vía nha.
ra phá gì vậy?
Thì đó có nhiều khi nó buồn, nó bực, hoặc là nó buồn, nó chưa đi được, nó muốn cho người đời biết được là nó còn ở đó, hoặc là nó muốn nhắc cho cái gì đó, thì cái vía nó vẫn ở đó, và cái vía nó lúc nào nó cũng lẩn quẩn đó đó. Còn cái vía giữ cái mã là đối với thầy mình thôi, nhưng mà thầy cũng có nói là cái vía nó cũng lẩn quẩn những người mà không có tu á,
Lãng
cái lý
quẩn
mấy
đang lúc mà mới có người chết nó sợ ma lắm là vậy
đó, có ma nhát, cái đó có ma nhát, nhưng mà cái là phần vía nha, chứ không phải phần hồn nha. Hồn là bị
nè.
bắt đi rồi.
Cái vía lại nhé
Dạ. Cái phần hồn đi mất rồi nha, có tội thì đi liền, đầu
làm
trâu mặt ngựa là đi liền.
làm cho cái tiếng lọc cọc qua đâu ra, mình đi tối mình đi ngang cái mình nghe lọc cọc cái mình sợ.
Dạ, rồi cái người mà không có tu á thì nó cũng lẩn quẩn, mà cái ông Tư thì nói là 100 ngày là không biết nói ai nha. Thì cái nói chắc nói chung á là mấy người đó là còn lẩn quẩn ở trong cái chỗ đó, cho nên nhiều người người ta sợ ma là vậy đó. Có người gặp giật mình á, giật mình té luôn á. Cái đó có thiệt nha, cái này có thiệt, thấy rõ ràng luôn á, thấy giật mình á, còn khi nhìn ra cửa sổ thấy á, sợ lắm luôn. Cái đó có, cái đó phần vía nó nhát á, cái đó có, chứ không phải là không có. Thì cái phần yếu yếu minh minh là cái phần sự tối sáng vậy thôi. Thì khi mà cái hồn mà có tu á, thì cái hồn đi lên trên thì cái vía nó cũng, nếu mà cái vía mà đã được thiêu rồi đó thì một cái thời gian nó cũng phải đi lãnh tội nha. Nếu nó có tội nó phải đi lãnh tội, chứ không phải là nó đi lên luôn liền đâu. Khi mà những người mà tu đứng đắn á, như ông thầy á, thì cái vía nó đi liền, cho nên ông mới dùng cái xác ông thải ra biển á, thì nó nhờ cái phần điển của mặt trăng á, nó rút nó đi nhanh hơn. Còn cái phần mà của cái người có tội là vẫn phải qua cái phần tội đó, qua hết cái phần tội đó rồi mới cái hồn tu cao, rồi cái vía nó bắt đầu từ từ nó hội nhập sau, chứ nó không có hội nhập liền đâu nha. Tại cái nhớ là cái vía mình có nhiều tội lắm, mình phải nhớ là ăn uống thức phức tạp những cái đó đó, mình đâu có phải một kiếp người mình làm như ông Phật đâu, nên cái phần đó vẫn có tội á.
Tu thì cái vía được hưởng có 70% mà nha.
Dạ, nó không có hưởng hết cái phần của mình đâu nha. Tại vì mình khi mình nhớ để ý là mình khi mình niệm Phật mình dễ biết lắm. Nó cũng kéo mình, nó đang ngồi mấy phút nó bắn ra là cái vía đó. Là cái vía đó vẫn có tội, nó vẫn chưa có chịu nghe chủ nhân ăn 100% thực
Vía,
thụ.
vía hay lục cao lục trần.
Phá là cái vía thì gồm có cái điển của sát này. Cái điển của cái xác này gồm có vía, lục căn, lục trần, tất cả những cái điều này đều nói chung với nhau là như vậy đó. Là cái vía nó vẫn còn cái trì kéo mình, cho nên đâm ra đó mình vẫn còn bị bắn qua, mình bắn lại á, là như vậy đó. Cho nên nó vẫn còn chịu tội, nó còn ăn tùm lum tùm la, nó còn tham ăn, nó còn tham dục. Nó những cái đó là tội của cái vía đó, của cái xác này đó.
Vía đó nó vẫn còn mê.
Ừ, hả, thầy có nói về nguồn cội là cái gì mà nó ngon nhất là thử liền, cho vô họng liền.
Dạ. Thôi đừng về nguồn gọi nha, tu tới đâu hay tới đó
cho nên nói cái đó là phải phải lên tới cao lắm á, chịu nổi thử thách dữ lắm á.
Khi mình gần tới đã nói
cho nên năm ra đó cái gì mà ngon nhất, ngon nhất, khoái khẩu nhất cái thế gian này đưa tới hết, đưa tới họng luôn, mà thầy nói là nó ngon nhất nó đưa tới họng luôn. Rồi xin cảm ơn quý bạn đạo hết rồi đó anh Bảo, mừng quá.
Mừng quá ha, bên này giải
Oh wow, mừng quá chừng.
Dạ. Phải giải phóng được thêm cái khóa đặc biệt
ấy. Đã tốt quá chừng. Quá chừng hả?
Mừng lắm á, hết lại mừng lắm tại em còn nặng nợ mà.
Bây giờ tuần rồi tuần rồi.
Anh Ly.
Dạ,
Ly, hồi nãy có cái ông hỏi thầy, ông nói tỳ ca la vệ đó, ông nói lộn. Đó là thành ca tỳ la vệ ở bên Ấn Độ thời Đức Phật.
Dạ, dạ đúng rồi.
Mà ông nói lộn tỳ ca la vệ.
trong Ấn Độ cũng có người nói là tỳ tha la vệ nữa.
Thành ca tỳ la vệ.
Cái đó là nói về bên Ấn Độ, nhưng mà thầy nói sau này là đem về Katy là một cái chỗ khác, bên Texas á. Đó là đem về đó đó. Để mà đem một số người về đó, nếu mà ông thầy ông nói là nếu mà trời ông không xài nữa thì không cần ông nữa, thì những người đó ông sẽ huấn luyện những người khác ra đó đó. Nhưng mà thật sự cái đó là thầy nói thôi, cũng có giống như con thầy nói Nguyễn Phương Yêm muốn làm cái Vovilent cũng đâu có được đâu.
Cái
gì cũng phải nhiều cái muốn nhưng mà không phải được.
Có nhiều cái dự án không có thành tựu.
Dạ, có nhiều chuyện cần lắm, nhiều người muốn cái ước muốn này ước muốn kia, nhưng mà cái đó là cái ước muốn của mỗi phần hồn thôi, chứ còn cái thực hiện được là phải có sự sắp đặt của ông trời, có trật tự. Đi ngược cái trật tự là có tội. Ông cho gì xài đó đi. Rồi cảm ơn quý bạn đạo.
Hồi đấy nó làng vô vi ở bên Úc Châu cũng không có thành ha.
Cái gì cũng không thành hết trơn, làm bao nhiêu cái project, bao nhiêu cái project cũng không có thành hết, không có dễ đâu, không có đơn giản.
Tại không có tâm mà.
Không
phải tâm đồng nhất để nó
còn khó lắm, không có cái gì mà đồng nhất được. Trình độ trật tự khác nhau làm sao đồng nhất được, khó lắm.
Trình độ với thế gian nó cũng khác, mà cái sự đồng nhất để tu, dốc lòng tu nó cũng khác. Mà nhiều khi đâu phải người ta, mình dự trù là dự trù lâu dài, mà nhiều khi người ta vô tu thời gian người ta cũng bỏ, người ta đâu có tu.
Cũng khó lắm. Thí dụ như một số người mà đi luôn tới cuối cùng thì nó khác.
Không phải dễ đâu, mình gồm vô nhiên mình biết là đi mấy chục năm mà giờ còn lại bao nhiêu mình biết rồi, người ta vô đặt cái niềm tin trên những cái phần
quá
tử
cao, quá
hồi
cao.
đó thầy cũng đặt cái niềm tin dữ lắm chứ thầy nói
Yeah.
điều luyện cán bộ rút của cán bộ đi đâu mất
Không có
hết
nói cán bộ, cái đó hay lắm, em tính cắt mà đều có nói tới mấy chuyện mà em không dám
trời.
cắt, đang suy
biết bao
nghĩ.
nhiêu khóa để điều luyện cán bộ mấy trăm người đó mà rút cuộc cũng không còn bao nhiêu cán bộ hết trơn, đâu phải dễ đâu, phải không? Thành
Cán
ra
bộ lên nói dữ lắm mà cán bộ rớt hết
cán bộ
trơn
lên huyện đủ thứ hết trơn á.
à. Tại vì cán bộ lên đó, cán thì cán không cầm được cái cán rồi bắt đầu đi bộ luôn.
Cán bộ dữ lắm đó. Cái bài cán bộ hay lắm nghe, mà em đang suy nghĩ không biết có ra không, thì đang suy nghĩ cái bài cán
Suy nghĩ
bộ.
hả? Để suy nghĩ đi coi có nên cho ra không, chứ cán bộ đi hết trơn lại về nha ai.
Mà hôm nay em cũng mừng lắm, em trả hết được nợ ngày hôm nay, còn phần nữa là xong á, còn phần nợ nó ráng làm một ngày nữa mới xong.
Trong trong tuần rồi cũng trả thêm được khóa đặc biệt đã post lên rồi đó nha, ai những đặt câu hỏi thì lên đó nghe.
Nhà câu hỏi thì nhiều
Chị
quá.
Ly ơi,
Dạ
cho em hỏi
vậy.
cái hồi nãy chị nói mình đó, là ví dụ như cái lúc mà thầy nói cái người mà mất mà mới cái hồn mới đi ra đó, hát bạch không phân
Không
minh
phân minh
đi giống như là người say rượu vậy, hát
xe
bạch
rượu
là
cũng yểu
sao?
yểu mình minh đó,
Cái đó là khác
là
à,
nó cũng giống vậy luôn,
hát
nhà
bạch
cũng yểu
đó,
yểu xìu xìu vậy đó,
hát
đi
bạch
không
thông
có
minh á, cũng là
là hát bạch kìa, em muốn cái từ hát bạch đó, hát
à
bạch là
hát
mình
bạch
không có
bà
không
quỷ
được
vô
sống.
thường á,
Không
bà
có hết
quỷ,
bạch nó như trắng đen đó,
trắng
bà quỷ
đen á
vô
nghe
thường đó,
nha.
quỷ
Đó
vô thường đó,
nghĩa là khi mà thầy nói mình lúc ra đi hát bạch không có văn minh đó, là lúc đó
mình
cái
không phân biệt
hồn
được sáng tối.
phần hồn nó không có minh mẫn,
Yeah, yeah.
nó kêu là hát bạch không có văn minh. Còn quỷ hát bạch nó tới nó rước mình đó là chuyện khác nha, hai phần
Hắc
đó.
bạch vô thường là khác.
Cái
Cái đó
quỷ
là
mà
quỷ hất bạch vô
quỷ mà
thường.
mặt trắng mặt đen nó tới nó rước mình là tại vì mình không có phân minh được hắc bạch, nghĩa là tại vì mình không có minh mẫn. Thành ra thầy nói lúc mà mình chết á, mình cần cái gì? Cần cái sự minh mẫn, là mình sáng suốt, mình biết mình đi đâu. Thành ra cái sự thanh tịnh và sáng suốt của mình rất là cần cho cái lúc mình ra đi, mà mình phải sửa soạn từ bây giờ, chứ mình đừng có để tới đó tôi cần sáng suốt và thanh tịnh, mình không có đâu. Phải sửa soạn từ bây giờ, từ từ giải bớt những cái sự động loạn để mình giữ được cái sự thanh tịnh. Mình rủi mà có ra đi á, mình cũng minh mẫn, phần hồn minh mẫn là quan trọng lúc mà mình ra đi.
Cái hắc bạch phân phân minh đó là thầy nói về cái phần hồn đi ra trong cái sự tối, nhưng mà hắc bạch không phân minh mà quỷ hắc bạch vô thường hay là trong
Quỷ là
mặt
khác
mở đó,
à.
cái đó cũng là dắt những người đó đi, dắt những
Thì
người
đúng rồi,
mà không có phất, có nghĩa là không có phân minh được cái sự tối sáng, không biết giờ đi đâu á, thì cái đó cũng có hắc
đúng
bạch
rồi,
quỷ vô thường, cái đó có đầu trâu mặt ngựa, cái
quỷ
đó
hắc
có
bạch cái đó mình phải phân mình
đó.
phân minh giữa cái phần hồn hắc bạch không phân minh với lại quỷ hắc bạch, mà nó cũng trong lúc đó thôi. Nếu mà mình không có phân minh đó, thì quỷ hắc bạch nó tới nó dắt mình đi thay vì tiên đồng dắt mình đi.
Nhà thay vì á
Vậy
thầy
là
nói
quỷ quỷ hắc hắc bạch gì đó là nó là mặt đen, là những ông mặt đen phải
mặt
không,
đen mặt trắng
đen
á
mặt
thì
trắng
là cái đầu trâu
à,
mặt ngựa đó, gọi là đầu trâu mặt
rồi
ngựa,
rồi rồi, rồi có khi là quản lý mặt sắc nữa là sao nữa.
cũng vậy đó thôi, cũng mấy ông đó thôi, đầu trâu mặt ngựa. Có người thì
Mấy
nói
ông
là
quỷ dữ tợn á,
quỷ, mấy ông quỷ mà quỷ vô thường cũng có, thì cái đạo nó kêu thôi chứ không có gì hết,
quỷ
cái
mặt sắc
đạo
là để trừng trị nó, để cho mấy phần hồn xuống dưới là phải
nữa.
sợ đó.
Hắc bạch vô thường rồi đó, những cái đó là những cũng là gọi là hắc bạch không phân minh đó, mấy người đó là dữ lắm à. Còn mấy người hỏi chứ vậy là mấy người mà dưới kia tại sao mà bộ không ai trừng trị, sao dám đánh mấy phần hồn mà đánh giết rồi đốt rồi cắt lưỡi gì, là ai trị mấy người đó,
Ai trị mấy hát,
à
ai trị
ai trị mấy người
mấy
đó, mấy ông hắc bạch đó ai trị,
quỷ
à cái đó hay á. Nó vậy là tại sao mình ở trên đây là có luật nè, làm sai là bị trừng trị phải không, như vậy mấy ông dưới đó đó, mấy ông trị mấy phần hồn, ông cắt lưỡi, ông cắt tay, rồi ông đốt vô chảo dầu đó, rồi ai trị mấy người đó,
mấy người đó
à
đang làm nhiệm vụ của người ta thôi chứ đâu có ai trị đó.
đúng rồi, mấy người đó là mang cái nhiệm vụ. Thầy nói khi nhiệm vụ là khác, còn cố ý là khác. Cố ý nghe là giết người, đâm người, tất cả những cái đó là cố ý, là cái tội đó nặng. Còn những người mà theo cái nhiệm vụ cũng giống như bây giờ mấy ông công an, rồi ai trị ổng, ổng là những người bảo vệ cho cái xã hội này, ai mà dám bắt ổng, chỉ có những cái loại kia nó mới phá ổng thôi. Chứ còn xã hội là phải nuôi ổng chứ, trả lương cho ổng cao để cho ổng giữ cái an ninh cho toàn dân chứ. Cũng giống như mấy ông dưới đó thôi, thì cũng có ông Minh Vương, ông cai trị, thì những người đó phải có nhiệm vụ, lãnh nhiệm vụ của ông Minh Vương. Minh Vương cũng là ông trời thôi, rồi ông trời ông ra lệnh thì mấy ông hắc bạch vô thường mới đi bắt mình nè, nếu mình có tội. Cho nên ráng tu cho nó sáng suốt, đừng có hắc bạch không phân
Mẫn nha, phần hồn phải
minh.
sáng suốt.
Đấy, có câu hỏi của Nguyệt cũng hay lắm, hồi đầu á mấy cái câu hỏi mà tài xế rồi đó, hiểu chưa Nguyệt, hiểu không?
Cái cũng như là ý ý em muốn hỏi là gì nè, em
Ừ.
biết là cái ông bác sĩ là ông bị nổi một cục, mà giống như tại sao mà ổng nổi được một cục đó, ông thầy ổng chuyển qua rồi rồi ổng nổi là cái da thịt của ổng nổi lên, ông thầy thấy hay là ông thầy thấy trong cái con mắt điển của ông thầy,
Ổng thấy
như
thôi
cái
chứ đâu có
như
biết ông
là
nổi cái gì, mà ổng cũng không biết nổi ở đâu nữa, mà chị nghĩ là chắc ngay cái chân mày đó, chứ không còn đâu đâu, tại vì nhìn chỉ có nhìn thẳng đó, mà lúc đó ổng chưa có tu, ổng chưa có tu, ổng chưa mới nói một cục đây nè, mà biết cục đó là nằm đâu. Lúc đó
sau đó là ông mới chết.
rồi cái lúc đó chết 1 tiếng đó, là lúc quay trở về đó, thì
Cái ông
chỉ
bác sĩ đó chắc bị tên ông vợ
có
đánh
giống anh thi không?
đó. Thì
Giống anh
tên
thi
ông vợ đánh,
không?
vợ đánh với sưng
Thi có xù xì không? Có xù
cục. Chị ơi,
xì
hồi lúc trước á chị,
không?
hồi lúc trước
Hiểu
chị nói
không?
về cái vấn đề mà không biết chị nhớ không, mà để em nói lại cho chị, nhắc lại cho chị. Cái lúc mà chị nói hồn đau, chị nhớ không? Chị nói hồn đau là sao đó. Cũng như là ví dụ như người ta tới là chửi mình, mặc dù là người ta không đụng tới mình hết trơn á, mà mình bị đau á.
Hồn
Thì cái
đau.
rồi bắt đầu mới tới là chị mới nói, bắt đầu mới bỏ vô là mới nói thiệt, là ví dụ như đụng tới da thịt mình đó, ví dụ như mình bị đứt tay rồi đó. Rồi cái chị hỏi vậy là ai đau trước? Ai đau trước
À,
thì
đúng
cái
rồi, nhớ nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ là cái vía nó báo,
rồi
cái
ha.
vía nó đụng
Và
vô.
cái vía nó báo,
Nó báo
cái vía nó
đụng vô
báo.
cho
Rồi
cái
cái
hồn.
chị nói thêm nữa, chị nói thêm nữa, cái lúc mà giống như con muỗi đó, nó sắp tới rồi, nó sắp cắn mình rồi đó. Rồi
Nó
giờ
cũng
mình
báo
có đập hay không,
nhá.
à nó cũng báo. Cái
Người nghe nghe
là
nó nghe bài
dạ
o là nó sửa soạn đập rồi đó.
tại vì nó sợ đó, nó sợ. Rồi
đúng
rồi
rồi.
thêm một cái em thắc mắc cái chỗ này nữa nè, cái lúc mà ví dụ như ai làm gì đó sau mình, ở sau lưng của mình đi, ví dụ như
Rồi sao? Không nghe. Nó mất rồi, cái mạng yếu á.
ai bị giật mình luôn hả, hay là nó
Hả?
đâu có thấy đâu mà nó báo, giống như cái vía nó thấy đặc biệt làm
À, cũng
sao đi
như một ai ở phía
thì
sau mình muốn tới đánh mình hoặc muốn làm cái gì mình
mặt
giật
mình
mình
không
cái gì.
thấy, còn con muỗi nó tới mình thấy rồi đó, mình thấy
Mình
rồi đó,
nghe
là
chứ,
mình có thể mình không có
cái đó
giật
mình
mình,
nghe, mình nghe.
rồi lỡ cái
Mũi.
gì nó rớt cái đùng ở sau lưng mình, ví dụ như cả hai hòn vía rồi đó không có thấy, là cả hai đều giật mình hết hay sao?
Không, cũng như khi nào mà có tiếng động á là cái vía nó báo trước cho cái hồn, là chuẩn bị nó báo cho cái hồn rồi, nghe cái tiếng động là nó làm nhanh lắm, thì cái hồn nó hiểu được là
À,
có cái
báo
tiếng
trước
động.
nó giật mình, nó bị giật mình.
Không nghe ha.
Em đang thắc mắc chỗ đó đó, ví dụ như con
Không.
muỗi nó bay tới đi thì mình thấy rồi đó, mình thấy mình
Mình
đâu có
nghe,
còn
mình
thấy
nghe,
sợ nữa,
mình
người
nghe,
ta
mình
chuẩn bị
nghe.
rồi. Còn mà cái mà hết hồn á, ví dụ như cái gì đó ở đâu ai nổ có đùng ở đâu phía sau á,
Cái đó là
thì cái
làm
đó
bằng
là cả
mũi.
hai đều giật mình hay là cái
Cái vía
gì?
lúc
Em đang
nào nó
thắc
cũng
mắc chỗ
trước,
đó.
thầy nói lúc nào cái vía nó cũng tác động trước. Ví dụ như cái gì mà đụng một cái đùng một cái, cũng như thầy nói một cái người mà ngồi dưới cái ghế mà nổ một cái pháo là cái người nó rớt xuống trước đó, có nghĩa là cái vía nó nghe trước, nó đụng trước, nó nghe trước. Cái vía là cái xác mình, cái xác mình nghe được, thấy được, thì cái, nó báo liền cho cái hồn, là cái hồn trong một cái thời gian tích tắc thì cái hồn nó hiểu được là nó sợ, cũng như phía sau mình đâu có thấy, nhưng mà mình cảm giác là cái vía nó cảm giác á, cái điển của
Bảo
người
thân
đi
nha.
tới á, cái điển nó đi tới, nó sắp sửa nó đánh mình nè, người mình tới thanh tịnh nó mới nghe được nha, mới hiểu được nha, mới 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 thấy được cái đó,
Cái vía mà nó nhẹ thì
nhẹ đó,
nó có thể báo cáo được.
nó nhận được á. Thí dụ như mình thấy cảm giác như có một người nào đó sắp sửa đi tới nè, mình đang làm gì đó, mình cảm giác ở phía sau mình có người, hoặc là cái phần thiêng liêng có nha, cái này có cái phần thiêng liêng ở phía sau mình á, mình cảm giác có phần thiêng liêng mà cái vía nó nhảy đó, là nó báo liền cho cái hồn, là cái hồn giật mình liền. Cho nên tại sao có người nói sợ ma, sợ ma nó không thấy, là nó cái bà đó là nói bên Mỹ, bên Cali mới nghe từng nói, tự nhiên bà hứa chuyện gì ở bên Việt Nam, bà hứa là đi qua bên này bà cúng chùa bà cho từ thiện gì đó, bà không thực hiện cái chuyện đó, thì khi mà bắt đầu bà ngồi thiền bà bị phần xung quanh nó báo, nó xung quanh nó làm đùng 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 đùng, bà sợ bà ngồi không được, bà sợ bà ngồi không có được. Thì những cái đó là cái phần đó là do cái phần thiêng liêng, phần thiêng liêng thì nó nhẹ hơn cái con người. Con người thì mình có thể nhận biết được, nếu cái luồng điện nó phóng ra thì cái phần vía nó cảm giác được, còn cái phần thiêng liêng nó nhẹ hơn nữa, thì cái đó là phải nhẹ lắm mới phải cảm giác được cái chuyện đó nha. Có cái đó, có những người mà cảm giác tự nhiên có cái gì rợn rợn người là cái vía nó cảm giác trước, là cái phần điện nó tới, nó lạnh 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 á, là cái phần vía nó cảm giác trước, thì những lỗ chân lông nó nhận được.
linh tánh nó nhẹ.
Cái linh tính nó nhẹ, nó thấy được, nó báo. Cái đó có nha, cái đó có nhiều chuyện lắm, cũng giống như có những người, tại sao thầy nói cái linh tánh nó phát triển trước, nó khai triển trước thì nó biết được, nó sắp sửa đi đó, nó có chuyện đó. Cái những cái linh tánh nó nhẹ, cái vía nó báo trước. Cũng giống như ông Tư vậy, muốn đi đâu phải hỏi cái vía thì mới đi á.
Phải dọn đường trước nha.
Những người đó là những người đã có căn tu á, thì những cái đó nó có. Cũng giống như mình làm một cái việc gì đó, mình cảm giác nó không có êm á, thì mình dừng lại á, thì cái đó là cái vía nó báo. Vía nó nói cái chuyện đó không được. Cũng giống như cái người đánh sau lưng mình thôi. Thật sự mà nói những cái chuyện gì mà xảy đến á, mình khó đoán trước được lắm. Cũng giống như mình nhẹ là mình cảm giác là mình cứ mở lòng hết trước tẩm mọi người, nhưng mình không ngờ nhiều khi cái đối phương á, nó dữ dội lắm, nó phản bác lên mình á, thì cái phần vía nó cũng thấy được. Phần vía thấy được á, chỉ cần một động tác nhỏ thôi là mình thấy liền Thì tại sao mình có cái linh tánh đó? Không có gì hay ho đâu, nhưng mà cái linh tánh của mỗi người nó khác, là do cái phần đó của nhiều kiếp chứ mà. Không phải là một kiếp là biết được, mà cái đó là của nhiều kiếp tích lũy được. Cũng như mình ngồi mình nói chuyện với ai, mình đối diện á, cảm giác mình nó như thế nào là cái vía nó biết trước hết á.
Báo
Nó biết
liền
trước, nó báo liền, nó nói cái phần người đó như thế nào. Mình nhìn cặp mắt mình cũng biết, nhìn cái mồi miệng mình cũng biết, mình nhìn cái mũi mình cũng biết. Cái đó mình cũng có những cái linh tính đó. Thì cái đó không phải gì ghê gớm, đó là do mỗi người có cái căn cơ khác nhau thôi. Cái tiền kiếp của họ có những cái phần đó thôi. Thì cái vía nó nhạy hơn mọi người, vậy thôi. Rồi có gì không?
dạ chị
có
chị
em
chị
hỏi thêm nữa.
rồi rồi
Chị
rồi rồi
Tú hỏi
tại
trước
chúc
đi.
Tú Tú
Hợp, tại vì cái câu của Nguyệt hay lắm, nhưng mà em cũng nghe thầy nói vậy, mà bạn Bảo cũng có nói nhiều khi mình đừng nghĩ mình đoán ra cái gì á, nhiều khi còn cái phần bên kia nó chị giống như là nó làm cho mình giống như là không có theo ý em nói, là cái vía nhiều khi cái vía mình nhạy mình bén á, nhưng mà nhiều khi còn những cái phần bên kia nữa chị, phần vô
Bên kia
hình
là
đó.
bên gì? Cái
Dạ
phần là
khỏi
chị em nói thiêng liêng hả? Cái
âm
phần nó
nhẹ
tấn
luôn,
công á?
phần âm á
Phần âm á
dạ
hả?
phần âm hoặc là cái gì á anh, bữa anh Bảo cũng có nói á, là
Thì
làm cho mình
là cái phần
không
âm
có
á là nó tác động thẳng vô phần hồn mình luôn, chứ nó đâu có phải làm phần vía không, nó
nhập
hướng
hả?
thẳng
Nó
vô.
nói nhập hả?
Ý em nói là chị Elise mới nói là mình dòm cái người đối diện, mà nói người này tốt người này xấu gì đó, mà nhiều khi có nhiều khi mình cũng sai đó, ý em là vậy á, chứ không phải
Cái
là
đó
hoàn
là vía dở. Cái
toàn...
vía dở.
Vía giả hả chị?
Vía dở
Không,
chưa đủ trình
nhưng mà em
độ.
có nghe thầy nói là
Đó là
cái phần
vía
vía
đa
dở,
nghi.
nhưng mà cái
Nhiều
phần vô hình có tác động nữa, là làm cho
không,
mình
vô
sai, mình
hình
hiểu
là ý
sai
nói
người
gì?
đó.
Cái đó là điển, cái đó em nói, cái đó là khác, cái đó là tà khí nha. Bây giờ phân tích hai cái này khác nhau nha, không có đụng,
À,
không có
rồi
nhập
rồi
vô
rồi.
nha. Bây giờ nghe kỹ nè, cái phần vía đó của một cái người bình thường thôi, mà nói một giờ mình nói hai cái tầng bậc căn bậc khác nhau, một người là có tu, người không tu. Cái người không tu á, họ cũng có cái phần linh tánh của họ, cái đó có, họ cũng có cái phần linh tánh của họ, nhớ cái phần nặng họ cũng cảm nhận cái này cái kia, đó là phần nặng. Còn cái người tu, bây giờ mình nói tới người tu nè, cái phần người tu á là có cái phần linh tánh riêng của họ, là do cái sự điêu luyện của nhiều kiếp rồi á, khi đó đó cái phần vía nó có cái sự thanh nhẹ, nó mới nhận xét được nhiều, nó cảm giác được nhiều khi nó tiếp xúc, thì nó báo cho cái hồn. Còn cái phần mà em nói cái phần thiêng liêng đó là cái phần điển. Nếu đối với người tu á mà cái phần điển không có cái sự thanh nhẹ đó, thì cái phần tà đó, cái phần mà tà khí đó, nó nhào vô,
Nó
nó
hướng,
nhào vô rất là nhẹ. Cái đó là em nói cái phần âm đó là đúng, cái đó
nó
có,
hướng cái tâm mình đó, cũng
nó
như em
đẩy
nói,
cái ý mình đi á.
nó xúi cho mình nói cái bậy bạ cũng có nữa.
Có thầy nói
Dạ
á,
dạ
trong
đó đó, ý em
đó
đang
là
muốn
cái
nói
phần điển, cái đó là phần điển khác. Cái
đó, đó
phần
là
điển
phần
của
điển âm nó bên ngoài nó tác động vô bên mình, nếu mà mình yếu á nó tác động vô nó xúi, cũng như mình ở trong lòng mình có ghen ghét này, có giận hờn này, có tranh chấp nè, nó đẩy vô
đúng rồi đó,
chỗ đó. Cái
đẩy
đó
liền á.
được khúc trượt dễ lắm, thành ra khi mà cái tâm mình trượt á mình dễ bị mấy cái đó lắm.
Cho nên tại sao ông thầy ông cho bài là vậy? Ông nói chữ cho bài là như thế này. Ông cho bài là có nghĩa là ông biết cái chuyện đó, cái chuyện hội họp đó thế nào cũng có chuyện. Cho nên ông chuyển điển, ông chuyển điển cho những người nó đụng với nhau, đụng 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 đụng, để cho ông bắt đầu họ mở giao, thì họ bắt đầu họ khai miệng, khai mở. Nhưng mà phần điển của ông là phần điển nhẹ. Phải nhớ là cái phần điển ông nhẹ, ông chiếu vô á, thì cái phần cãi giả đó sau đó rồi nó hết. Nhưng mà sau đó thì không biết nha, tại vì cái nhiều khi cái chất chứa của mỗi người nó còn lâu á, thì cái đó giải tỏa là sau đó mình không nói. Nhưng mà cái phần điển âm là khác. Phần điển âm là cái người mà nó hướng về cái sự tranh chấp nhiều, thì cái phần điển nó thấp lắm. Cái phần điển nó không có đưa lên cao được, nó ở không qua được cái giới hạ thừa, thì làm sao lên trung thừa mà đi lên thượng thừa. Thì những người đó cái điện đường điển nó thấp á, thì cái phần điển bên kia nó nhào vô lẹ lắm, nó
Cũng
chiếu
như
vô một cái á.
em.
Thầy nói là chiếu vô một cái nó nhào vô, cái nó nói cái chuyện đó vậy vậy vậy, nó cự nữ, nó làm đủ thứ mà cái điện nó chiếu vô mà nó không thấy.
À, không biết nó bị điều khiển á.
Thầy nói khi những người trong cái khóa Nhẫn Hòa đó dễ biết lắm. Thầy nói cuối cùng mà thầy nói với ai để ý thì biết. Tại nó ăn mặn quá nhiều á, thì cái phần kia nó chiếu vô á, nó vô nó chửi quá trời quá đất. Nó làm tùm lum hết, nóng nảy làm tùm lum la ôm sùm. Thầy nói nhưng cái phần điển thanh nó khác. Nó có cự nữ nữ mà ở phần thanh nó khác. Còn cái phần nặng nó khác nha. Mình nghe mình cũng biết. Bây giờ mình nói một cái lời nói, mình nói ra cái người mà nói ở cái trình độ cao, ở cái trình độ thanh nhẹ nó khác. Còn cái người đó ở trình độ nặng á, mình nghe mình biết liền à, mình nhận thấy liền. Thì cái phần đó đó là nó khác. Còn cái phần điển mà em nói là phần thiêng liêng mà nó chiếu vô để một người đó đó phá em á, thì cái đó khác nữa.
Đó, thành ra cái đó trong một cái buổi họp á, nó có thể dòm ở ngoài thiêng liêng, nó có thể dòm, nó nói người nào trần trượt nhiều á, mà nó suối đi theo cái chiều hướng đó là nó có thể phóng cái điển nó vô là mình nói theo nó đó. Mà mình tưởng là mình, nhưng mà thiệt ra mình bị đó, bị ảnh hưởng rồi.
Mình không biết á, mà nhất là những cái phần mà trượt nhiều quá trong bản thể, cái người mà giải không đủ á, mà nhất là mình ăn nhiều cái thức ăn nặng đó, giải không đủ là cái chuyện đó dễ lắm. Cái chuyện đó rất là dễ, dễ nhìn lắm. Em để một người mà một cái thời gian dài thanh nhẹ, ăn nhiều cái thức ăn thanh nhẹ, cái phần đó vô không được. Thầy nói những người ăn chay những cái phần đó vô không được nha. Trong các clip sắp sửa ra, mới làm xong bữa hôm nay.
Khi mà mình thấy những cái sự tranh chấp mà nó nổi vậy là mình biết rồi. Mình nhìn vô là mình biết rồi, cái trình độ nó tới đâu rồi, nó mới có nổi lên sự tranh chấp. Rồi mình diễn lý do này, diễn lý do nọ, mình làm cái chuyện đó, nhưng mà mình kiếm lý do để mình làm. Cái đó nó không có đúng. Người tu không phải vậy. Người chân tu không phải vậy. Người chân tu là dù có ai có làm cái gì sai đi nữa, mình cũng phải dẹp bỏ những cái sự tranh chấp không phải chuyện của mình.
Cho nên cái phần mà tranh chấp nhiều là do cái phần dưới này nó bị trì khéo ghê lắm. Cái phần đó là dễ biết lắm.
Cái gì mà tranh chấp đó là nó không đúng. Người chân tu là gạt bỏ mọi sự tranh chấp, là không có sự tranh chấp, không có viện lý do này, viện lý nọ, nói người đó làm hư đạo, nó tầm bậy tầm bạ, cái nó không có đúng.
Cho nên đó, tại sao thầy kêu mình hướng thượng là vậy đó, là do cái phần ở dưới này nó nặng quá mà mình không có đưa lên được đó, thì cái phần tranh chấp của dưới này nó phải có thôi. Cái chuyện bình thường lắm, chị nhìn vô là chị biết liền à, không cần giải thích. Không cần nói, không cần nghe, không cần giải thích gì hết. Mình nhìn nó biết liền cái người đó ở cái tầng giới nào liền. Không cần giải thích. Không cần lý do gì đâu. Tại vì mình biết khi mình đi theo cái hướng, cái chiều hướng thanh nhẹ nó khác. Mà đi theo cái chiều hướng nặng trược nó khác. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Cái giá trị khác nhau. Cái trật tự nó cũng khác nhau. Không thể so sánh được. Nhìn là biết liền à. Không cần phải làm nhiều cái động tác cho nó màu mè. Tại cái người mà người ta không hiểu, người ta không có cái sự sáng suốt. Người ta không hiểu thôi, chứ có cái người sáng suốt người nhìn vô người ta thấy liền. Thấy liền cái tần số của người đó liền. Không cần nói nhiều, không cần nói lời thứ hai, một lời là xong rồi đó, là cái biết ở tần số nào. Thì cái phần điển mà phần âm á, nó điều khiển đối với những người nào mà nhiều cái sự nặng trược thôi, chứ còn cái người mà không có sự nặng trược nhiều thì cái điều khiển đâu có được đâu.
Được.
Cho nên em khỏi phải sợ chuyện đó. Cái người mà bị nặng trược mà họ bị điều khiển rồi là em nhìn em dễ biết, em khỏi phải thắc mắc. Sau này em khỏi phải lo, mà em không có buồn, mà em cũng không có giận, mà em cũng hiểu à đúng rồi, cái trật tự của người đó tới đó à, không thể nào qua được, tại vì nó bị tấn công rồi. Chắc chắn luôn. Bởi vì
tấn công thì mình co lưỡi răng kề răng, hoặc là mình bỏ đi.
Rồi, anh chị. Không cần nói. Đối với chị đó nghe, nếu mà có điều kiện bỏ đi là chị bỏ đi, chị không nói tiếng nào. Hoặc mà bị chị bị ngồi ở đó là chị cứ ngồi niệm Phật thôi, chứ không làm gì khác được. Tại vì
okay, em cảm ơn.
Quá trần trượt rồi. Nó làm mọi cách nó tấn công mình là tại vì nó bị điều khiển rồi. Bởi vì cái sự trần trượt nó quá nhiều, thì cái luồng điển khi nó chào vô nó cứ làm. Mà nó cứ nói lung tung rồi, nó làm cho mình tức ngực á. Cái đó có. Không cần rước vô, mấy cái đó không cần rước vô, tại vì mình không cần cái lý do nữa, tại mình biết cái trình độ của cái trật tự đó rồi, mình không cần phải suy nghĩ. Tại vì một người mà thanh nhẹ, em để ý là một người thanh nhẹ nó chỉ nói những cái sự thanh nhẹ thôi, đó là đủ rồi, mình chỉ hiểu vậy thôi. Cái người thanh nhẹ nó nói cái trình độ thanh nhẹ thôi, mà cái người mà nặng trược nó chỉ cái đem sự nặng trược ra, nó đánh hoài, nó đánh tới chết nó vẫn còn đánh. Không bao giờ thay đổi đâu. Khó đổi là một kiếp người muốn thay đổi một cái bản chất một con người, là một cự cải tiến và một cuộc cách mạng ghê gớm cho cái bản thân này lắm. Mà nếu mà nó cứ đi theo cái chiều hướng nó hoài, khó thay đổi lắm, khó lắm, phải thức tâm dữ dội lắm mới thay đổi được. Cho nên mình khỏi phải suy nghĩ. Sau này á, khi qua một cái sự khủng hoảng một cái thời gian nào đó đó, thì mình có cái thức tâm này. Chị đã từng bị cái chuyện này, cho nên chị mới ban đầu chị cũng sốc lắm á, sốc lắm chứ không phải giỡn, là sốc lắm á. Giật mình, không nghĩ ra mình nói, ủa tại sao mà cái chuyện nó xảy ra như vậy. Nhưng mà bây giờ mình mới hiểu, à cái trình độ tới đó rồi, nó không lên được. Mà mình biết cái trình độ người đó ở đâu luôn, và làm cái gì mới bị cái chuyện đó, mình biết liền luôn. Cho nên sau này mình thấy vui, là thấy à nhờ cái đó mình mới hiểu được, chứ không nhờ đó mình đâu hiểu.
Hoàn cảnh là ông sư.
Cho nên thầy nói hoài đó, mấy ông đó là mấy ông sư của mình, mấy người đó là sư của mình không. Thì bây giờ sau này em có gặp nữa thì em cũng thấy cái đó là ân sư của em. Cứ nín, có điều kiện chẩu thì cứ chẩu, còn chẩu không được thì ngồi niệm Phật. Chị mà gặp cái trong cái văn phòng chị cũng đông lắm á, chị phải bị nhiều cái trường hợp lắm, nhưng mà chị không nói nữa hết thôi, nó cũng xong, nó cũng ồn ồn ào ào rồi nó cũng xong. Mới đầu mình cũng bị đụng vô mình cũng sốc, nhưng mà sau đó mình hết
Đem mình
rồi,
điều chỉnh cái máy lại ha.
điều chỉnh liền á. Còn ví dụ như đối với bạn đạo thì nó có nhiều chuyện, nhưng mà gặp những cái hoàn cảnh nào đó mình thấy là cần phải vượt qua là mình phải vượt qua. Còn đứng trước mọi người mà mình bị những cái tấn công đó là chỉ có niệm Phật thôi nha, không có nhúc nhích được. Tại vì khi nhúc nhích cái điện nó bắt đầu nó lên 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 là em bị tấn công nhiều hơn. Chị dám chắc cái chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng mà mình dám chắc cái chuyện đó là mình chỉ qua bằng cách niệm Phật thôi, thì cái chuyện đó nó qua nhẹ hơn, bớt đi cái sự. Nhưng mà khi mà em làm như vậy á, mà một số người lớn người mà người ta ủng hộ mình á, là những có cái luồng điển nhẹ để theo mình. Còn những thì luồng điển mà nó thấp nó phá mình thì nó không có sao, nó phá mình là để cho mình có bài học thôi, chứ nó phải có nha. Chắc chắn cái chuyện đạo là phải có cái sự phá phái của bên ngoài, chắc chắn không có tránh khỏi đâu, không có tránh khỏi đâu, chắc chắn. Nhưng mà một người nữ đó muốn làm một chuyện gì cũng vậy, nên có một luồng điển người nam mạnh hơn để hỗ trợ cho mình phía sau, phải như vậy.
Dạ, cũng có nghe chị nói cái đó luôn. Giờ là em cảm ơn anh chị rất là hay. Hôm nay nhờ câu hỏi của Quỳnh, của
Nguyệt.
Nguyệt, của Nguyệt lộn, Nguyệt Quỳnh. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều.
Rồi, cảm ơn. Nguyệt nói
Nguyệt
gì? Nãy nói Nguyệt nói gì đó?
đâu rồi?
Nguyệt đã mất rồi.
Nguyệt đi rồi.
Chắc đi rồi, nó bị mất mạng rồi đó.
Rồi thôi.
Rồi, cảm ơn mọi người
Cảm ơn
nhé.
anh Bảo, cảm ơn em
Dạ.
Ly.
Dạ,
Chào tất cả các
cảm
bạn.
ơn.
Hẹn gặp tuần sau.
Chào
Dạ,
ha.
cảm ơn.
Rồi tắt nha.
Cảm ơn
Dạ.
Bảo, cảm ơn Ely.
Dạ, cảm ơn.